Xin cầu nguyện cho tôi. Xin chào các bạn. Thật là một đặc ân được ở đây sáng nay trong sự hầu việc Chúa và cảm nhận sự chào đón và thông công tuyệt vời này. Thật có ý nghĩa với tấm lòng của một du khách để cảm thấy tinh thần chào đón đó. Anh em biết đấy, nó chỉ đến với anh em và chỉ có điều gì đó không thế chỗ của nó. Và được trở lại đền tạm lần nữa và cũng trong sự hầu việc Chúa phước hạnh của chúng ta. Và bây giờ, chúng ta có một buổi nhóm dân con, nhưng tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ có được điều đó trong chốc lát. Chúng ta đang đến gần đến lễ Phục sinh. Tôi nghĩ nó đến vào khoảng 21, và tôi muốn đến đây sớm một chút để gặp các trưởng lão và anh Neville. Và về, tôi có lẽ sẽ là một điều tốt nếu chúng ta có một buổi nhóm nhỏ ở đây ngay trước buổi nhóm Phục sinh, có thể bắt đầu nó vào ngày thứ Tư và kéo dài suốt Chúa Nhật và kết thúc với lễ báp têm vào Chúa Nhật Phục sinh. Và có một buổi nhóm nhỏ, một buổi nhóm với nhau. Đây là đền tạm nhỏ mà tôi đã được nuôi dưỡng. Nó là nhà thờ đầu tiên và duy nhất của tôi. Và tôi chỉ muốn trở lại trong những ngày thánh này và thờ phượng Chúa với tất cả anh chị em. Tất cả sẽ là ân huệ về điều đó. Nghĩ nó sẽ chỉ là ý Chúa không? Vâng, ồ, ý Chúa. Chúng ta sẽ bắt đầu vào thứ Tư, rước lễ Phục sinh vào Chúa Nhật. Và tôi muốn nói rằng chúng ta có thể yêu cầu thủ quỹ hay ủy viên trị sự và họ, nếu họ đưa một quảng cáo nhỏ trên báo ở đâu đó ở đây và nói với bọn trẻ rằng chúng ta ở đây để thờ phượng và chúng ta muốn có một sự thông công thân mật với tất cả chúng. Một chút, hầu như trở về nhà và sẵn sàng cho. Có lẽ Chúa sẽ ban cho chúng ta sự sống lại của một phần lớn hơn của Thánh Linh Ngài cho lễ Phục sinh sắp đến này. Nó là giống như mùa thu và mùa xuân. Tôi nghĩ mùa xuân là một khoảng thời gian đẹp đẽ như vậy, khi mọi thứ bắt đầu mang hình dạng mới và sự sống mới và nhắc nhở chúng ta về sự sống lại. Lễ Phục sinh đến một thời điểm thích hợp như vậy vào mùa xuân. Nếu chúng ta để ý, lời Đức Chúa Trời luôn luôn hoạt động hoàn toàn đúng với bản chất của Ngài và vân vân. Vì vậy chúng ta, nếu Chúa muốn, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu điều này và nếu họ sẽ đăng một quảng cáo nhỏ, tôi đã nói trên báo và đừng làm cho nó hào nhoáng. Chỉ nói với mọi người rằng chúng ta muốn cùng nhau thờ phượng Chúa và chúng ta sẽ thật sự yêu thương như thật nhiều người muốn đến thông công với chúng ta. Trong một thời gian ngắn, chúng ta sẽ vui mừng khi họ đến, tất cả các giáo hội, và anh em nghe điện thoại và nói với những người hàng xóm của mình về điều đó. Và nói với họ rằng chúng ta sẽ chỉ nói về Chúa và tất cả cùng nhau thờ phượng Ngài. Tôi hầu như muốn thực hiện một điều gì đó đặc biệt, nếu điều đó sẽ làm vui lòng dân sự và tốt đẹp trước mặt Đức Chúa Trời và có vẻ tốt với bộ ba này. Tôi muốn bộ ba Neville giúp đỡ chúng ta trong suốt thời gian đó. Tất cả các bạn có muốn không? Đúng vậy. Và vì vậy, chúng ta sẽ thấy rằng họ được chăm sóc theo cách này nếu Chúa thấy rất thích hợp cho chúng ta làm điều đó. Và vì vậy, chúng tôi mời những ca sĩ khác từ các giáo hội khác nhau đến và giúp đỡ chúng ta khi chúng ta đi tiếp. Những ca sĩ từ hội thánh của anh em, chúng tôi vui mừng có họ. Hãy gặp anh Neville, có lẽ tối hôm trước, và có thể mời họ đến với chương trình để họ hát cho chúng ta. Chúng ta thích hát hay. Tôi thật sự muốn có một thời gian trở về quê hương tốt đẹp thuở xưa. Đúng là nơi chúng tôi thật sự đến với nhau. Và có được Angie ở đâu? Chị Angie có ở đây sáng nay không? Hãy kiếm chị ấy, để chị ấy và chị Getty có thể hát bài Giờ Về Nhà cho chúng ta nghe một lần, và bài Cứ Nắm Giữ. Và điều đó dường như là điều gì đó giống như bắt đầu một cuộc phục hưng lần nữa. Chị Getty à, nhiều nước đã chảy qua cầu kể từ khi chúng ta thường hát bài đó ở đây. Tôi đã có một sinh nhật ngày hôm qua, và tôi biết tôi không còn là con trai nữa. Tôi nói, bây giờ tôi đã qua tuổi 24, vì vậy, và thế thì, đó chỉ là những năm của tôi. Tôi không đếm những người tôi được sinh ra theo nghĩa đen và thể chất, tôi chỉ tính những năm thuộc linh của mình. Anh em thấy đấy, cách đây khoảng 24 năm, tôi được sinh lại, và đó là đời đời. Và nó sẽ, đó là một sinh nhật tuyệt vời, phước hạnh, và nó sẽ không bao giờ kết thúc. Đó là một điều chắc chắn. Bây giờ tôi muốn chị nghe tì, nếu chị ấy sẽ, trước khi chúng ta mang những đứa trẻ lên để dâng con. Bây giờ nhiều lần, trong Kinh Thánh chúng ta tìm thấy nơi duy nhất mà tôi biết, trong Kinh Thánh về trật tự của những đứa trẻ. Bây giờ rất nhiều người rảy nước chúng, anh em biết đấy, và gọi đó là phép báp têm và vân vân. Mà điều đó không sao cả. Nhưng tôi luôn luôn cố gắng, giống như ở lại, đúng như cách Kinh Thánh nói điều đó. Anh em biết đấy, và trong Kinh Thánh họ không bao giờ làm phép báp têm cho trẻ em, họ cũng không rảy nước, họ chỉ mang họ đến với Chúa chúng ta. Và Ngài đã vòng chúng trong cánh tay Ngài và chúc phước cho chúng, và phán hãy để con trẻ đến cùng ta và đừng ngăn cấm chúng nó, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ như con trẻ vậy. Và điều kỳ lạ là bây giờ tôi vừa lật xuống ngay trong Kinh Thánh, thật chính xác ở nơi đó, Mác đoạn 10, nó ở ngay đây, ngay trước tôi. Và vì vậy Chúa đã mang những đứa trẻ, họ mang những đứa trẻ đến với Ngài, và Ngài đã chúc phước cho chúng và nói hãy để con trẻ đến cùng ta và đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời thuộc về những kẻ như vậy. Bây giờ chúng ta biết rằng Chúa chúng ta đã đi vào sự vinh hiển, và Thánh Linh của Ngài đã trở lại trong hội thánh để thực hiện sứ điệp cho đến khi Ngài tái lâm. Chúng ta đang tìm kiếm điều đó, và cách chúng ta làm điều đó ở đây là chỉ mang những con trẻ lên, và chúng ta mời những trưởng lão của hội thánh lên, và tôi nhận lấy những đứa trẻ và dâng chúng cho Chúa. Tôi nghĩ đó là một buổi nhóm thật dễ thương như vậy, để nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ bé đó. Bởi vì đó là, cho dù chúng ta trẻ thế nào, chúng ta già thế nào đi nữa, một trong những đứa bé đó đã có một chỗ đứng trong lòng chúng ta. Đúng thế không? Bây giờ khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời, đó chỉ là cách chúng ta ở trong lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta không bao giờ rời khỏi giai đoạn đó. Chúng ta luôn là những đứa trẻ. Khi Abraham 99 tuổi, ông vẫn chỉ là một đứa bé. Đối với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã phán với ông, nói, ta là vú mà ngươi bú, hỡi Abraham. Thấy đó, chỉ dựa vào ta và bú và mọi sự sẽ ổn thỏa. Và Ngài đã biến đổi Abraham trở lại thành một thanh niên lần nữa, chỉ bằng cách nắm giữ lời Ngài. Và tôi tin rằng chúng ta đã hát một bài hát ngắn về mang chúng vào. Và anh chị em mang những đứa trẻ của mình lên đây bây giờ. Anh chị em nào muốn dâng chúng, tôi sẽ mời các trưởng lão với họ cũng sẽ tiến lên. Được rồi. Ồ, tôi thích nhìn thấy những đứa trẻ này biết bao. Bây giờ, tên của bé. Của bé là gì? Tên cô ấy là gì? Bé Sharon Lewis Riddle. Và tôi chắc chắn tất cả chúng ta đều yêu mến anh và chị Riddle. Chúng ta biết anh Riddle ở đây. Anh ấy điều hành cửa hàng giày ống dưới đây trong thành phố. Và họ có đứa con đáng yêu nhất ở đây. Bé Sharon, Sharon Lewis. Sharon Lewis Riddle. Nó bao nhiêu tuổi? Anh và chị Riddle. 4 tháng. Chào ôi, đó là một thần tượng nhỏ bé đối với tấm lòng, phải không? Và bây giờ, Chúa đã ban cho anh chị đứa con nhỏ đáng yêu này. Và bây giờ anh chị dâng nó cho Ngài, đặt nó vào trong cánh tay của Ngài mà Đức Chúa Trời đấng đã ban cho. Anh chị em đã dâng lại cho Ngài, dâng nó cho Ngài để Ngài có thể ban phước cho sự sống nhỏ bé của nó. Và hầu cho nó trở thành một đời sống hầu việc, và làm cho nó trở thành một. Hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời sẽ làm cho nó trở nên một đứa trẻ, mà sẽ ban phước cho tấm lòng của anh chị khi anh chị trở về già. Và nếu Chúa Giêsu đến trẻ, và là một công nhân vĩ đại cho Đức Chúa Trời, và anh chị sẽ tự hào về cô bé này, cầu xin Đức Chúa Trời ban cho điều đó bây giờ, khi chúng ta nhận lấy cô bé để chúc phước cho nó. Tôi muốn tất cả các quý bà và, dĩ nhiên, những người đàn ông cũng nhìn vào đứa bé xinh đẹp này. Điều đó không êm dịu sao, bé Sharon? Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu. Hãy cha thiên thượng phước hạnh của chúng con. Trong lời quý báu chúng con đã đọc mà họ đã mang đến cho các con cái nhỏ bé của Ngài, để Ngài có thể đặt tay Ngài trên chúng và chúc phước cho chúng. Và bây giờ, cặp vợ chồng này sáng nay, hôn nhân thánh khiết này, Ngài đã ban vào sự tin cậy của họ đứa trẻ đáng yêu này, bé Sharon Riddle. Và chúng con cầu nguyện, lạy Cha Thiên Thượng kính yêu, rằng Ngài sẽ ban phước cho đứa trẻ này khi họ đến sáng nay để dâng hiến, để mang đứa bé trở lại với đấng đã ban nó. Và con cầu xin Ngài, Chúa ơi, ban phước cho họ, ban phước cho đời sống của họ, và xin cho đứa trẻ này sống lớn lên và có sức khỏe hoàn hảo và là đầy tớ của Ngài và xin cho đó là một người nữ sẽ theo tấm lòng của Đức Chúa Trời và tấm lòng của cha mẹ. Xin nhậm lời Chúa ơi. Và bây giờ, như trưởng lão của Ngài, chúng con nuôi dạy đứa trẻ cho Ngài như họ đã đặt nó vào tay con. Và con nâng nó lên cho Ngài trong danh Đấng Christ. Xin Ngài chúc phước cho đứa bé này. Và xin cho nó sống và lớn lên và mạnh mẽ và khỏe mạnh và là một đầy tớ của Đức Chúa Trời. Chúng con cầu xin điều này khi chúng con dâng lên Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúc phước cho con yêu quý. Con là một em bé hết sức đáng yêu. Xin Chúa ban phước cho anh chị cả hai và xin cho anh chị có nhiều niềm vui trong việc nuôi dạy bé gái này. Thế thì chẳng tuyệt vời sao? Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu một lát để cầu nguyện. Ôi Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên trời và đất, chỉ để cho hơi thở Ngài tuôn ra với lời Ngài. Và mọi thứ đã vào đúng vị trí của nó. Trái đất, mặt trăng, các ngôi sao, tất cả đều xoay vào vị trí đúng như Đức Chúa Trời đã hà hơi trên lời Ngài. Và ôi Đức Chúa Trời, hôm nay chúng con cầu xin Ngài hà hơi trên lời Ngài thì chúng con đang cố gắng mang nó đến cho dân sự. Xin cho nó nhận lấy vị trí của nó sáng nay, vị trí của nó, và được bén rễ và tan chảy trong mọi tấm lòng để mọi người ở đây có thể nhận được những ơn phước của Ngài. Lạy Chúa, xin giúp đỡ những người lạc lối đó bị tàn tật và què quặt trong tâm linh của họ, và họ không biết Ngài như là Đấng cứu rỗi yêu thương như chúng con đã được đặc ân. Chúng con cầu xin Ngài sẽ ban phước dồi dào cho họ ngày hôm nay, và xin cho họ khi họ rời khỏi tòa nhà này được hạnh phúc và vui mừng về Đấng Christ mới được tìm thấy mà họ đã làm quen trong suốt buổi nhóm này. Nếu có một số người đang lang thang và bằng tâm lo việc đời, ôi Đức Chúa Trời, xin mang họ trở lại. Và những người đau ốm và có nhu cầu, Cha ơi, chúng con cầu nguyện cho họ rằng Ngài sẽ chữa lành mọi người đau ốm ở đây ngày hôm nay. Xin khích lệ những ai mệt mỏi và ban phước cho những ai đang nắm giữ một cách trung tín. Xin nhậm lời Chúa ơi, cầu xin Thánh Linh Ngài ở trên tất cả. Xin ban phước cho lời khi nó đi ra, người nói sẽ nói nó và người nghe sẽ nghe nó. Và tất cả cùng nhau nhận lấy sự vinh hiển cho sự nhóm lại này sáng nay, vì chúng con cầu xin điều đó trong danh Đấng Christ. Amen. Bây giờ tôi đã không hoàn toàn nghỉ ngơi sau đợt nhóm dài, mà bây giờ đã được khoảng 4 tháng. Và buổi nhóm kéo dài 5 tuần lễ vừa rồi này đã diễn ra rất mệt mỏi, vì chúng ta đã có một buổi nhóm tuyệt vời trên khắp đất nước. Bây giờ từ New York đến San Francisco, cả đất nước chạy ngoằn ngoèo, đi tới đi lui như chúng ta đã băng qua. Và Chúa đã cứu nhiều hàng trăm người. Chủ nhật vừa rồi, cách đây một tuần, chỉ một Cha Thiên Thượng Phước Hạnh của chúng ta, tôi đã thấy giữa 1.000 người đến 1.500 người, những tội nhân ăn năn cùng một lúc tại bàn thờ tại Oakland, California, trong đấu trường lớn. Thật chật cứng, và chúng ta đã phải ngồi ở nơi xuống lối đi giữa, thay vì các bên đấu trường, và Chúa thật sự ban phước. Và chúng ta đã có trong đó trận động đất lớn, như anh em đã nghe, và đó là người đầu tiên của vợ tôi được vào. Cô ấy chỉ hơi run sau đó. Nó rất mạnh. Khi tòa nhà rung chuyển và bụi bay và những chai trên, chúng tôi đang đứng trong hiệu thuốc, nhận một số bưu thiếp để gửi về nhà. Và những cái chai rung chuyển và ống khói rơi ra. Và những tòa nhà lớn rung chuyển với nhau. Những con đường mở ra và một phần của nó bị lún xuống bên dưới. Và nó chỉ nhắc nhở chúng ta rằng chữ viết tay ở trên tường rằng sẽ có những trận động đất ở những nơi khác. Trong một ngày đó, 8 trận động đất đã xảy ra cùng thành phố đó. Và rồi khoảng 10 giờ đêm đó, chúng tôi chỉ vào nhà hay 10 giờ 30 và đi ngủ, và ngọn ngọn đèn đặt ở giữa sàn nhà giống như rung chuyển từ một trận động đất lớn nặng nề khác. Chỉ cho thấy rằng 8.000 dặm bên dưới chúng ta không có gì ngoài dung nham đỏ đang cháy. Và đúng vào lúc đó, và nghe những kẻ xâm lược của chúng ta bên kia biển nói rằng họ đã cấm dân sự đi vào Scandinavia và vân vân, đến nỗi chúng sẽ tiêu diệt họ bằng vũ khí nguyên tử. Và chúng ta tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu họ bắt đầu thả những quả bom đó và nổ tung những nơi đó vào trái đất, khi mà nó sẽ làm chính xác những gì Đức Chúa Trời đã phán nó sẽ làm, không phải nước rửa, nhưng với lửa lần này. Vì vậy, nó mang lại sự vui mừng cho tấm lòng của người phục vụ đang chờ đợi sự đến của Chúa. Và thời đại phước hạnh mà khi những thân thể cũ kỹ thấp hèn này sẽ được biến đổi và trở nên giống như thân thể vinh hiển của chính Ngài. Và chúng ta sẽ thấy Ngài không còn đấu tranh nữa, không còn buồn phiền nữa, không còn tuổi già, không còn những ngày vô hạn nữa, không còn đói, không còn lo lắng, không còn bệnh tật, không còn chết chóc nữa. Ồ, chúng ta thật không thể hiểu được. Tôi đang nói với bạn, bạn ơi, thật khó khăn bởi vì chúng ta là con người và cái chết là một điều như vậy mà tất cả chúng ta đều ghét phải đối mặt với nó. Nhưng đó là một sự cứu chuộc phước hạnh, đó là một điều phước hạnh để biết rằng Ngài sẽ đến ngày nào đó và những điều này sẽ được thay đổi. Bây giờ hãy nhớ và đến với, đặc biệt là những người bạn tội nhân của anh em. Bây giờ vì đến với buổi nhóm, sự phục hưng này sắp đến. Bây giờ chỉ trong cách nói nhỏ, cổ họng của tôi, như tôi đã nói, đã không được thông suốt, tuy nhiên một cách chính xác, và tôi vẫn còn hơi mệt mỏi. Nhưng tôi đã nghỉ ngơi tuần này, tránh xa ngay cả điện thoại và mọi thứ, để tôi có thể nghỉ ngơi vài ngày. Và rồi tuần sắp đến này, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, nếu tôi có thể, và rồi sẵn sàng cho buổi nhóm phục hưng nhỏ. Rồi tôi đi đến Canada, và từ Canada trở lại Indianapolis, từ Indianapolis, rồi đến Chicago. Và từ Chicago, đó là Hội nghị Quốc tế Thương gia Cơ Đốc, và họ đã đặt chỗ cho tôi. Bây giờ anh chị em cầu nguyện cho tôi, và đặc biệt là trong buổi nhóm phục hưng này, để Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn tôi. Một chuyến đi vòng quanh thế giới hoàn chỉnh sẽ bắt đầu vào tháng 6, và trở lại vào tháng 11, hay đúng hơn là tháng 7. Và đó là đi vào châu Âu, châu Á, đi xuống khắp các hòn đảo, các biển, và quay trở lại qua bờ biển phía Tây, rời miền Đông và đi khắp thế giới, trở lại bờ biển phía Tây. Một thời kỳ có cần như vậy, và bây giờ có điều gì đó hầu như ngăn cản tôi một chút. Tôi không biết đó là điều gì đó cản đường hay là gì, tôi không biết. Nhưng anh chị em cầu nguyện cho tôi, và Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ làm điều đó đúng đắn. Bây giờ tôi có hai chỗ trong Kinh Thánh mà tôi đã chọn để đọc sáng nay, bởi vì điều này mà dân sự đang đến, họ được cầu nguyện cho. Đây chỉ là một thời gian ngắn để cầu nguyện cho người đau và người có nhu cầu, và tôi chỉ muốn dạy một chút về lời. Thế thì có lẽ ý Chúa tối nay có thể không chỉ giảng dạy, nhưng giảng một chút từ lời. Bây giờ tôi muốn đọc từ hai nơi, và điều đó đã qua trong Cựu Ước, cả hai điều đó, một trong Dân Số Ký chương thứ 13, và câu thứ 30, và câu khác là trong Giô-suê chương 1 và câu thứ 9. Và Ca-lép đã làm dân sự nín lặng đi trước Môi-se và nói rằng, chúng ta hãy đi lên ngay và chiếm hữu xứ, vì chúng ta có thể thắng hơn được. Và rồi qua Giô-suê câu thứ 9 của chương 1. Ta hả không có phá dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Chúa là Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi, bất cứ nơi nào ngươi đi. và cầu xin Chúa gia ơn phước Ngài cho lời Ngài. Tôi thật yêu mến lời, và nếu tôi muốn nói về một chủ đề sáng nay, tôi muốn lấy bối cảnh ở đây. Một đề tài được gọi là Đức Chúa Trời giữ lời Ngài. Bây giờ đó là chúng ta có thể cứ ở trên đó trong nhiều tuần. Tổ chức sự phục hưng của năm mà vẫn tươi mới vào lúc cuối cùng, như lúc ban đầu, về chủ đề đó, về Đức Chúa Trời giữ lời Ngài. Có một điều mà Đức Chúa Trời không thể làm. Anh em có bao giờ nghĩ về điều đó không? Có một điều mà Đức Chúa Trời không thể làm, đó là thất bại. Ngài có thể làm mọi thứ ngoài thất bại, nhưng Ngài không thể thất bại. Vì vậy, nếu sự tự tin thánh khiết nhất của chúng ta được xây dựng sáng nay trên đấng tuyệt vời đó, đấng có thể làm bất cứ điều gì được thực hiện ngoại trừ thất bại, phương chi chúng ta nên có sự tin tưởng biết bao vào lời đời đời của Ngài. Lòng tôi đã bị khuấy động trong năm qua sau khi tôi đã nhìn khắp các quốc gia và thấy những sự việc chất thành đống, cách chúng hiện có và những chủ nghĩa nhỏ đang phát sinh. Điều đó làm tôi nhớ lại những gì đã được viết trong viên đá gốc đó. Vào buổi sáng đó khi chúng tôi dâng hay đặt viên đá gốc, thì Chúa đánh thức tôi dậy. Không biết những khải tượng là gì trong những ngày đó. Tôi đang nhìn vào ống khói trên nóc nhà, năm bộ trở lại từ chỗ tôi đang ngồi khi khải tượng xảy ra. Cách đây 23 năm, vào năm 1933. Cách đây khoảng 24 năm, tôi cho là vậy. Tôi đang nhìn xem ống khói ngay bây giờ. Thật lâu trước khi tôi kết hôn, tôi độc thân và ở nhà. Chúng tôi chỉ đang xây dựng nhà thờ này, và chúng tôi đang đặt viên đá gốc sáng hôm đó, khi Chúa ban cho tôi khải tượng đó. Tôi đã thức dậy và nhìn ra cửa sổ, và đó là vào tháng 6, và những cây kim ngân hay những nụ hoa nở rộ, và ở đó trông giống như tôi đi ra hay điều gì đó, và tôi đã thấy Đức Chúa Giêsu và thấy đền tạm của tôi, và Ngài đã phán với tôi rằng đây không phải là đền tạm của tôi, và có tôi dưới bầu trời. Nhiều người trong anh em biết khải tượng đó bởi vì nó đã được viết ra và xuất bản, và tôi tin rằng ấn bản thứ tư hoặc thứ năm. Của gần 100.000 cuốn sách đã được viết trong 17 ngôn ngữ khác nhau. Và cứ xem điều đó đã ứng nghiệm như thế nào. Từng chữ thật sự không bao giờ sai. Thật, chúng ta đến với nhau trong một nhóm người nhỏ bé đáng yêu như thế nào. Và Chúa đã ban phước cho chúng ta như thế nào. Và rồi từ nơi này đến nơi khác, nhưng cuối cùng đi vào các cánh đồng truyền giáo và trên khắp thế giới bây giờ, nó đã biến mất như thế nào. Và đã đến lúc mà những điều này đã xảy ra. Làm thế nào mà thế giới sẽ tràn ngập những giáo sư thích nghe những điều thú vị? Và lẽ thật sẽ bị chối bỏ và sẽ bị biến thành chuyện hoang đường. Và rồi đó là cách mà Ngài đã phán. Hãy giảng lời, hãy ở lại trên lời. Và nếu bất cứ điều gì tôi đã cố gắng làm là ở lại trên lời đời đời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang sống trong những giờ kết thúc của thời kỳ thế gian này. Tôi không thấy cách mà bất cứ ai có thể nhìn, chỉ nhìn lướt qua báo chí hoặc mở radio và không ăn năn. Tôi không thể nhìn thấy nó. Làm thế nào mà chúng ta thật sự ở vào đêm trước của điều gì đó vĩ đại sắp xảy ra? Ngay cả thiên nhiên cũng cho thấy điều đó. Thế giới đang trở nên căng thẳng. Nó đang bùng lên những ngọn núi lửa của nó. Và nó đang có một sự phủ phục căng thẳng. Những trận động đất lớn đang làm rung chuyển và chia cắt những con đường, và những cảnh tượng đáng sợ về những đĩa bay và những tên lửa mà họ có thể phóng xuyên qua trái đất và hủy diệt một quốc gia trong 5 phút. Chúng ta đang ở thời kỳ cuối cùng. Điều gì đó đang lấy, không có cách nào để ngăn chặn nó. Không có một cách nào cả. Chỉ có một con đường thoát khỏi nó, và đó là đi lên. Không có cách nào cố gắng ẩn náu. Không có nơi ẩn náu ngoài một nơi. Như những cô bé thường hát ở đây, Vì tôi chỉ là một thầy giảng trẻ tuổi, họ thường hát, không có nơi ẩn náu ở dưới đây. Tôi đi đến những tảng đá để che mặt mình, nhưng những tảng đá kêu lên, không có nơi ẩn náu ở dưới đây. Nhưng có một nơi ẩn náu, danh của Chúa là một ngọn tháp quyền năng, người công bình chạy vào đó và được an toàn. Thật vui mừng biết bao khi chúng ta có được nơi ẩn náu này vào kỳ cuối cùng. Và khi chúng ta nhìn quanh và thấy những dấu hiệu vĩ đại này đang vận hành và sự phục hưng sắp đến này, nếu Đức Chúa Trời muốn, tôi muốn đi hết Sáng Thế Ký và đưa ra những điểm nổi bật tuyệt vời đó, rằng chúng ta đang ở kỳ cuối cùng, chúng ta ở đây. Tôi tin rằng thế hệ hiện có này đang ở trên đất ngay bây giờ mà sẽ thấy sự đến của Đức Chúa Giêsu. Tôi 48, tôi có thể không nhìn thấy nó, tôi không biết nó có thể đến ngày mai, nhưng tôi tin rằng có một số người ở đây sẽ thấy sự đến của Đấng Công Bình, sự kết thúc của thời đại. Và tôi tin rằng hầu hết tất cả chúng ta, đặc biệt là trong nhà thờ này sáng nay, sẽ không bao giờ chết với tuổi già cho đến khi chúng ta thấy một trong những điều khủng khiếp nhất xảy ra. Điều đó đã từng xảy ra với một dân tộc. Điều đó sẽ xảy ra ngay tại đây, trong đất nước này. Nó là sự thật. Thưa anh em, chúng ta đã vượt qua biên giới của sự thương xót cho đến khi không còn lại gì ngoài sự phán xét. Nhưng người công bình sẽ không bị trừng phạt với người không công bình. Đức Chúa Trời sẽ đến và Chúa Giêsu sẽ cứu chuộc hội thánh của Ngài, và chúng ta sẽ đi lên không trung để gặp Ngài, và nó sẽ vượt xa mọi bom đạn hay bất cứ rắc rối nào, và chúng ta sẽ được bảo vệ trong suốt thời gian đó. Vì vậy, hỡi con cái, hãy trở về với Đức Chúa Trời của mình cách nhanh chóng, đừng vướng mắc với thế gian vì bất cứ điều gì. Hãy tránh xa thế giới hiện đại này, hãy tránh xa những hệ thống thần học hiện đại này. Chỉ nhìn vào chiên con của Đức Chúa Trời. Hãy đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mọi lúc. Đừng mệt mỏi. Hãy vui mừng, hạnh phúc vì sự cứu chuộc của Hội Thánh đang đến gần. Thì chúng ta sẽ thấy Ngài Đấng đã chết cho chúng ta. Phần đoạn của chúng ta là một bối cảnh hầu như trùng khớp với thời đại ngày nay. Để bắt đầu, câu Kinh Thánh đầu tiên tôi đã đọc trong Dân Số Ký. Nó đang nói về một dân đã được gọi ra từ một quốc gia vĩ đại, hùng mạnh mà đã gần và đã nhận được sự phán xét của họ. Tôi muốn anh em hiểu rằng tội lỗi sẽ không thể không bị trừng phạt bất kể nó ở trong một quốc gia. Hay một giáo hội, hay một gia đình, hay một cá nhân, tội lỗi phải được giải quyết trên cơ sở sự phán xét, không có cách nào khác. Nó không thể được chuộc lại, nói, tôi đã làm sai, bây giờ tôi sẽ làm điều tốt, điều đó sẽ không có tác dụng. Dính anh em không thể làm sự hòa giải, bởi vì sự hòa giải đã được thực hiện rồi. Đó là một sự thú nhận rằng anh em đã sai, và rồi đến và giải quyết. Vì vậy, tội lỗi phải được giải quyết, và Đức Chúa Trời luôn luôn giải quyết tội lỗi bằng sự phán xét. Đó là lý do tại sao Chúa chúng ta đã chết cái chết mà Ngài đã chịu trên đồi sọ, là bởi vì tội lỗi, đó là một điều kinh khủng như vậy. Đến nỗi sự phán xét tội lỗi đã được đặt trên Ngài, hầu cho những ai muốn có thể được tự do qua việc tin nơi Ngài và chấp nhận Ngài như hàng rào tội lỗi của họ. Không phải chúng ta có thể tốt như thế nào, nhưng chúng ta tin và chấp nhận Ngài như thế nào. Và khi chúng ta tin nhận Ngài, Ngài đến trong lòng chúng ta, và đó là phần tốt đẹp. Nó không dựa trên những gì chúng ta có thể làm. Nó dựa trên những gì Ngài đã làm và những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Đó là nơi Ngài đã vì sự vi phạm của chúng ta mà bị vết và bị thương vì sự gian ác của chúng ta. Bởi sự sửa phạt Ngài chịu, chúng ta được bình an, và bởi những lằn roi của Ngài, chúng ta được lành bệnh. Bây giờ, những người này đã ở dưới Ai Cập khoảng 400 năm. Và tất cả chúng ta đều biết rất rõ về cuộc hành trình xuống đó vĩ đại của dân Israel. Và làm thế nào mà ở dưới đó, Đức Chúa Trời đã giao họ cho người Ai Cập và người ta đã ngược đãi họ bởi vì lời Đức Chúa Trời đã phán rằng họ sẽ làm điều đó. Bây giờ Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham 400 năm rằng dân sự của ông sẽ cư ngụ trong một xứ lạ. Và khi thời điểm của lời hứa đến gần, Đức Chúa Trời có mọi sự sẵn sàng để đáp ứng. Tôi thật thích điều đó. Khi tôi nghĩ về điều đó, đúng lúc quan trọng, Ngài không trễ một phút. Ngài luôn luôn đúng giờ, nếu chúng ta có thể giống như thế. Chúng ta cố gắng thúc đẩy sự việc, chúng ta cố gắng làm cho nó đến thời đại của chúng ta. Nhưng chúng ta không bao giờ có thể làm điều đó. Đức Chúa Trời làm điều đó vào thời gian của Ngài. Chúng ta không thể làm cho nó khác đi. Ngày hôm qua đang đứng ở sân sau của chị tôi, sống kế bên chúng tôi, chị Good. Chúng tôi để ý thấy một cái kén nhỏ đã hình thành trên cây và gió thổi qua thổi lại. Và chị ấy đã kể điều đó, rằng trong dòng suối của những sa mạc, tôi tin rằng chị ấy đã đọc một bài báo về cái kén. Đó là một con sâu nhỏ đi vào đó và hình thành một cái vỏ nhỏ xung quanh nó để giữ nó qua cơn lạnh. Nhưng khi nó đến lúc, người này mà đang nghiên cứu vật nhỏ bé đó, họ đã nhìn thấy cái kén nhỏ bé đang di chuyển và ngọ ngoại xung quanh, và họ cảm thấy rất tiếc cho nó. Vì vậy, họ nghĩ rằng họ sẽ cắt bỏ phần đuôi của nó và để cho con bọ nhỏ ra, bởi vì khi nó đi ra khỏi đó, nó sẽ có đôi cánh, nó đi vào như một con bọ hay một con sâu nhỏ. Nó xuất hiện với đôi cánh trong trạng thái vinh hiển hơn. Và khi nó ngọ ngoại và kéo và giật mạnh và đập và cắn và cố gắng thoát ra khỏi cái kén, họ cảm thấy tiếc cho nó. Vì vậy họ nghĩ họ sẽ chỉ cho nó một con đường tắt. Vì vậy họ đi lấy kéo và cắt bỏ phần đuôi. Và khi họ cắt bỏ phần đuôi, con sâu nhỏ xuất hiện. Nhưng nó không bao giờ khỏe mạnh bởi vì nó không có chút sức mạnh nào trong cơ thể mình. Nó không thể sử dụng đôi cánh của mình. Và tôi nghĩ đó là cách chúng ta đã cố gắng lặp lại. Nói hãy đi lên bàn thờ và nói điều này, điều kia hay điều nọ và cố gắng đưa dân sự trở lại với Đức Chúa Trời hoặc vào hội thánh hoặc đến với Đấng Christ. Cứ để cho họ rên rỉ chỉ thế thôi. Cứ làm việc theo cách của anh em ra từ nó. Chỉ thế thôi, nếu anh em cố gắng cho họ một con đường tắt, họ không bao giờ có thể đứng vững. Tôi chỉ thích nhìn thấy họ đấu tranh và làm việc với điều đó cho đến khi Đức Chúa Trời ban cho họ một sự sanh ra thật sự. Theo cách tự nhiên, chỉ ban cho họ sự sanh ra thật sự, chỉ... Người ta nói, em yêu, anh nghĩ em đã cầu nguyện đủ rồi. Bạn cứ ở lại đó cho đến khi bạn sẵn sàng bay. Đó là điều duy nhất. Đức Chúa Trời có một cách để làm điều đó. Nếu anh muốn trở nên tốt, cứ đi qua gia nhập giáo hội mà đã đi đến cùng nhà thờ đó. Điều đó có thể tốt, nhưng anh em biết đấy, phải có một cái chết để mang lại một sự sống, và chúng ta phải chết cho đến khi... Thế thì chúng ta chết đến nỗi có thể có một sự sống mới đến, rồi đôi cánh của chúng ta sẽ có giá trị, và kinh nghiệm của chúng ta mà chúng ta có sẽ có giá trị cho những người khác và cho chính chúng ta. Israel đã không sẵn sàng, nhưng Đức Chúa Trời đã sẵn sàng, và Ngài đã có một con trẻ được sinh ra, tên là Môi-se, và ông đã có mặt ngay tại đó ở tuổi 40 để đưa dân sự ra ngoài, nhưng Israel chưa sẵn sàng. Và bởi lý do họ không sẵn sàng, thì họ phải lao động lâu hơn 20 năm, hay 40 năm nữa là vậy. 40 năm nữa, họ phải làm việc cực nhọc dưới xứ Ai Cập. Khi mà họ hẳn có thể rời đi 40 năm trước đó, nếu họ đã chỉ sẵn sàng. Đức Chúa Trời đã sẵn sàng bởi vì thời gian của lời hứa đã đến gần. Đức Chúa Trời đã sai một thiên sứ xuống thế gian để sẵn sàng cho dân sự, để làm ứng nghiệm lời Ngài, vì Đức Chúa Trời luôn giữ lời Ngài. Ngài phán với Môi-se, ta đã thấy sự khốn khổ của dân ta, và ta đã nghe tiếng than thở của họ. và những tiếng kêu khóc của họ vì những người đốc công. Và tôi đã nhớ, ta đã nhớ lời ta, lời hứa của ta. 400 năm đã trôi qua, nhưng Đức Chúa Trời vẫn nhớ lời Ngài. Gần 2.000 năm đã trôi qua, nhưng Đức Chúa Trời vẫn nhớ lời Ngài. Ta sẽ trở lại và tiếp nhận các ngươi cho chính ta. Rằng ta ở đâu thì các ngươi cũng có thể ở đó. Và tôi tin thời điểm của lời hứa đang đến gần. Để ý khi Ngài đã phán và đang sẵn sàng, và 400 năm đã trôi qua, và Đức Chúa Trời đã đúng giờ với lời Ngài. Rồi chúng ta thấy rằng, sau 40 năm nữa, và tôi có thể dừng lại ở đây chỉ để nói những lời này. Bây giờ anh em có thể nêu ra lời tôi, bởi vì tôi biết nó đang được ghi âm ở đó. Tôi tin rằng chúng ta, sự đến của Chúa Giêsu đã qua rồi. Tôi tin rằng điều đó đã xảy ra cách đây một thời gian dài. Nhưng đó là bởi vì hội thánh không sẵn sàng để gặp Ngài. Bây giờ nếu anh em để ý, Ngài phán như đã xảy ra trong thời Noe. Trong thời Noe, trước trận lụt, cách nó xảy ra. Và Đức Chúa Trời không muốn người nào bị hư mất, nhưng tất cả đều có thể đến với sự ăn năn, rồi Ngài nhịn nhục. Giai đoạn lụt đã qua rồi, ở dưới Ai Cập, nó đã qua lâu rồi. Bạn hiểu điều đó không? Trong sự hủy diệt tiền cổ đại bây giờ, qua lâu rồi, sự hủy diệt trong sự phán xét và ra khỏi xứ Ai Cập đã qua lâu rồi, 40 năm ngoài quy định. Nhưng Đức Chúa Trời đã quyết định, Đức Chúa Trời đã xác định rằng lời Ngài sẽ không quay lại với Ngài, Ngài sẽ giữ lời Ngài. Ngài phải giữ lời Ngài, Ngài phải làm điều đó, để là Đức Chúa Trời. Nếu Ngài phải thực hiện một sự thay đổi của mọi thứ, và bởi ân điển Ngài sẽ làm điều đó. Đó là lý do tôi nói, nếu hội thánh không sẵn sàng cho chính mình, đó là nhiệm vụ của anh em để sẵn sàng. Nàng dâu đã sẵn sàng chính nàng, lễ phục được trả tiền rồi, họ đã sẵn sàng, nhưng anh em phải sẵn sàng để mặc những áo đó. Hội thánh đã từ sửa soạn. Bây giờ, thưa các anh em, hãy lắng nghe, nếu hội thánh không sẵn sàng, Đức Chúa Trời có thể khiến những hòn đá này sanh ra con cái cho Abraham. Nếu những người thánh khiết này không đứng thẳng dậy và quay trở lại trong sự làm việc lần nữa, trở lại với phúc âm, Đức Chúa Trời sẽ dấy lên từ. Ngài có thể mang những người công giáo, những tín đồ trưởng lão, hay bất cứ điều gì Ngài muốn, Ngài sẽ làm điều đó. Cách đây vài tuần tại Lima, Ohio, nhiều người, một số trong các bạn đang ngồi ở đây bây giờ, đã có mặt giữa những tín đồ trưởng lão báp tít và giám lý. Họ đến bàn thờ. Họ đã tiếp nhận và đáp lại phúc âm tốt hơn nhiều, nhiều lần. Những người thánh khiết làm, chúng ta chỉ có điều đó trong tâm trí của chúng ta, rằng chúng ta được gọi bởi danh thánh của Ngài, và hãy để nó đi như thế. Nó có ý nghĩa hơn là được gọi bởi danh Ngài. Nó có nghĩa là sống cho Ngài, đấng đã chết cho anh em. Đó là một đời sống dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Ồ, chúng ta cần trở lại với Kinh Thánh biết bao. Ở đây, cách đây vài đêm, tôi đã nói với những tín đồ Lutheran, nơi, tại buổi nhóm trên đó. Bây giờ họ vừa nói, hãy cho chúng tôi thêm 5 trường đại học như thế này của những người Lutheran đó, rằng 71 người trong số họ đã nhận lãnh Đức Thánh Linh ngày đó, tại trường đại học, thì tôi ở đó nói, xin ban cho chúng tôi 5 trường học nữa như thế, mà Chúa đến chậm 10 năm. Chúng ta sẽ có toàn bộ giáo hội Lutheran đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ồ, chao ôi, chắc chắn. Đức Chúa Trời có thể, về những hòn đá này, Ngài sẽ có một hội thánh được giới thiệu, không có tì hay vết nhăn, hay một tì vết. Ân điển của Ngài là đầy đủ mọi sự, và Ngài có thể làm vượt quá, dồi dào. Và tôi đã nói ở đây cách đây không lâu, những người Lutheran đã có ngọn đuốc thắp sáng cho thế giới. Điều gì đã xảy ra? Nếu anh em là ánh sáng của thế giới, anh em là những người Lutheran vào một thời điểm ở cuộc cải cách đầu tiên, điều gì đã xảy ra với ánh sáng của bạn? Điều gì? Nó đã đi ra ngoài. Đây là lý do nó đi ra, là vì anh em đã lìa bỏ lời Đức Chúa Trời. Anh em tin rằng người công bình nên sống bởi đức tin, mà hoàn toàn là lẽ thật. Nhưng còn hơn thế nữa, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Rồi đến giám lý. Họ, các bạn, những người giám lý, các bạn đã cầm lên ngọn đuốc của sự nên thánh, và anh em đã cầm ngọn đuốc cho một cuộc phục hưng vĩ đại. Tất cả đều đúng. Nhưng điều gì đã xảy ra? Điều gì đã xảy ra với giáo hội giám lý? Là bởi vì anh em để cho ánh sáng đi ra. Đó là những gì đã xảy ra. Và anh em đã rao giảng sự nên thánh, công việc xác định thứ hai của ân điển, mà là khẳng định lẽ thật bởi Kinh Thánh. Nhưng anh em cứ để mặc nó ở đó. Và rồi đến những người ngũ tuần với sự khôi phục các ân tứ, và anh em đã nói tiếng lạ, và rồi anh em đưa ra một giáo lý từ đó. Và rồi điều gì đã xảy ra? Ánh sáng của anh em đã tắt. Có chuyện gì vậy? Là bởi vì anh em không ở lại với lời. Lời Đức Chúa Trời chúng ta đang mở ra, và chúng ta phải mở ra khi lời Đức Chúa Trời mở ra. Khi thời gian mở ra, khoa học mở ra, và nếu thế giới tự nhiên, người này là cùng một con người cách đây 6.000 năm, khi Đức Chúa Trời tạo ra người. Người ấy cũng là người tri thức, người ấy cũng thông minh như vậy. Người chỉ là con người giống như vậy, với năm giác quan giống như vậy mà người đã có cách đây hàng ngàn năm. Nhưng hãy nhìn những gì người đã đạt được trong 50 năm qua. Hãy nhìn xem đứa con sa ngã đó của Đức Chúa Trời đã làm gì. Người đã phát minh ra ô tô và radio và đèn điện và bom nguyên tử và máy bay phản lực. Nhìn thật nhanh, các trang đang lật nhanh trong khoa học. Nhưng chúng ta đang cố gắng nán lại trên tín điều giáo hội cũ kỹ nào đó. Và đứng đó khi Đức Chúa Trời muốn chúng ta mở ra lời. Chúng ta đang sống trong ngày sau rốt. Chúng ta đang sống trong thời đại mà hội thánh đẹp đẽ vĩ đại của Đức Chúa Trời phải đứng trên đôi chân của nó, tỏa sáng như hoa huệ trong trũng. Nhưng chúng ta trở lại, một số người, ồ, tôi thuộc về trưởng lão giám lý ngũ tuần, tôi là thế này hay thế kia, ồ, thật là ô nhục. Chúng ta nên mở ra, thánh linh của Đức Chúa Trời đang tuôn đổ. Không chỉ một cái giếng nhỏ, không một phép báp têm nhỏ, nhưng phép báp têm đến, phép báp têm khác, không phải là sự mặc khải. Người công bình sẽ sống bởi đức tin, hay sự nên thánh, hay những ân tứ của thánh linh. Nhưng sự khải thị này đến sự khải thị khác, quyền lực này đến quyền lực khác, vinh quang này đến vinh quang khác. Tại sao? Chúng ta nên lên đường sẵn sàng cho sự chuyển dịch, và chúng ta đang nán lại trong những điều cũ, và nói, thì sao? Chúng ta liên tục quay trở lui. Chúng ta hãy tiến về phía trước. Những người Hebrew đó nói, bây giờ ở đây chúng tôi được cho là ăn khá tốt, mặc dù chúng tôi làm việc chăm chỉ, và bây giờ chúng ta đã có những thứ mà chúng ta có. Chúng ta có những nồi tỏi và vân vân. Vì vậy chúng ta hãy thỏa mãn. Nhưng Môi-se đã có một sự khải thị. Ông đã ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ông đã có điều gì khác. Ông đã quay trở lại và tỏ cho họ thấy rằng chính Đức Chúa Trời đã tồn tại nhiều trăm năm trước đó, là chính Đức Chúa Trời đó. Và Ngài đã làm những dấu kỳ phép lạ trước mặt họ để chứng minh rằng Ngài là chính Đức Chúa Trời đó. Ồ, chúc tán danh Ngài. Ngày hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Các thời kỳ thay đổi, thời gian thay đổi, con người thay đổi. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn y nguyên. Ngài phải giống như vậy mọi lúc. Lời Ngài là lẽ thật đời đời. Ngài không thể thay đổi khỏi nó. Từ bên phải hay đến bên trái, Ngài phải giữ nguyên như vậy. Rồi chúng ta tìm thấy những gì xảy ra. Ở đây Môi-se đến với những dấu hiệu. Tôi đã ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tôi đã thấy Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã làm những điều vĩ đại. Ngài đã thực hiện một hành động chữa lành thiêng liêng. Ông đã thực hiện một hành động khác. như một phép lạ, và ông đã tỏ cho họ thấy rằng chính Đức Chúa Trời của thiên đàng đã hiện ra với ông. Sau hàng trăm năm của sự siêu nhiên đã biến mất, ông đã cho thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn đang sống. Và Đức Chúa Trời đã sai ông đến và phán, hãy đi nói với họ rằng Đấng hiện hữu đã sai ngươi. Không phải ta đã là hay ta sẽ là, ta hiện hữu thì hiện tại, Ngài không phải là ta đã là. Làm thế nào người ta có thể tuyên bố Đức Chúa Trời và nói những ngày của phép lạ đã qua rồi và sự chữa lành thiêng liêng và tất cả các phước lành đã qua rồi mà vẫn nói Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và Đấng ta hiện hữu? Nếu Ngài là ta hiện hữu thì Ngài có thật như Ngài đã ở trong bụi gai đang cháy? Danh vĩ đại đó mà Ngài đã xuất hiện ở đó, chưa có học giả nào có thể thông giải nó. Jehovah, không ai, họ gọi đó là Jehovah, nhưng không phải, không ai có thể thông giải nó. Tại sao? Đó là Đấng đời đời. Amen. Ngài ngự trong sự sáng, Ngài ngự trong cõi đời đời, Ngài ngự trong sự bất tử, mãi mãi là ta hiện hữu. Hallelujah. Đức tin của tôi ở lại trên vần đá vững chắc đó. Không có gì có thể làm tổn hại khi anh em neo vào nơi đó. Những cơn bão có thể làm rung chuyển và đánh tan nó. Nhưng mỏ neo của tôi giữ trong bức màn. Khi một người nam hay người nữ đã neo đầu và chấp nhận nó, không có gì có thể lay chuyển anh em khỏi nó. Cũng giống như thời gian của họ là dành cho sự giải cứu, và họ đã không nhìn thấy nó, thì giờ cho sự giải cứu cũng vậy. Những mệnh lệnh tuần hành cho hội thánh, nó ở trong tầm tay. Nhìn kìa, bạn của tôi, họ đã có những gì? Trước tiên, lời, thứ hai, một tiên tri, thứ ba, một thiên sứ để dẫn dắt họ. Để hướng dẫn họ, mọi người đều đồng ý với người kia, ba trong số họ. Lời đã đồng ý với đấng tiên tri, và nhà tiên tri đã đồng ý với lời. Thiên sứ đã đồng ý với cả ba người, tất cả họ. Lời, nhà tiên tri, một thiên sứ, họ đã sẵn sàng cho cuộc hành quân. Ồ, chúc tụng danh Chúa là Đức Chúa Trời. Chúng ta đang ở thời kỳ cuối cùng. Lời, vị tiên tri và thiên sứ là ba người cùng nhau, một lời chứng tuyệt vời. Đức Chúa Trời luôn luôn phán trong miệng của hai hay ba người làm chứng, hãy để mọi lời được thiết lập, và một tiên tri thật sẽ luôn luôn đồng ý với lời, và bất cứ thiên sứ nào cũng sẽ làm chứng về lẽ thật. Amen. Chúng ta đã sẵn sàng cho lệnh hành quân, chắc chắn. Và Ngài đã mang dân sự ra. Trên đường đi lên, họ bắt đầu nổi loạn chống lại nhà tiên tri, và chống lại thiên sứ, và chống lại Đức Chúa Trời, và chống lại lời, và họ đã gặp rắc rối. Kinh Thánh nói, có vô số người ngoài bang đi với họ, một đám đông ngoài bang xuất hiện. Đó là gì? Điều siêu nhiên đã được thực hiện, đã có những phép lạ và điều kỳ diệu. Bất cứ người nào, một con người đều mong mỏi được nhìn thấy đằng sau bức màn từ nơi người ấy đến. Và người ấy sẽ đi đâu vào một ngày nào đó? Người mong mỏi được nhìn thấy đằng sau bức màn. Nhưng nhiều lần khi những hành động siêu nhiên đã được thực hiện, thì có một đám đông hỗn tạp đi ra. Đó là những gì đã xảy ra trong thời của Luther. Khi sự pha trộn, Đức Chúa Trời đã cố gắng mang họ ra kể từ ngày đó. Và trong thời của Luther, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Họ đã thử nghiệm nó và thử nó, và thấy nó như vậy. Một đám đông pha tạp đã đi, và ngay khi Luther đi, điều gì đã xảy ra? Họ đã tổ chức giáo hội và tạo nên một hệ thống giáo hội lớn vĩ đại. Và khi họ làm vậy, hội thánh đã trở lại không còn có ích nữa. Cùng với xuất hiện John Wesley, một trong những chiến binh vĩ đại dũng mãnh của thời Trung Cổ, và ông đã bước ra ngay và thách thức giáo hội Anh giáo, và thách thức giáo hội Công giáo, và thách thức thế gian, rằng Đức Chúa Trời thánh khiết đã phán, dân sự phải sống thánh khiết. Và ông đã ở lại trên lời hứa của Ngài về lời hứa của Đức Chúa Trời. Và ông đã mang đến một phép lạ. Điều gì đã xảy ra? Vô số dân ngoài pha tạp khởi hành với ông. Và khi Wesley chết, thì đám đông hỗn hợp đi vào. Và họ đã làm gì? Làm hỏng giáo hội cho đến nỗi nhiều người trong số họ thậm chí không có những bài hát huyết trong những cuốn thánh ca của họ. Chắc chắn vậy. Ồ, sau đó đến với ngũ tuần, và ngũ tuần bắt đầu tìm thấy những ân tứ. Ngay khi họ đến với những ân tứ, điều đầu tiên, ân tứ nhỏ nhất trong cả nhóm là nói tiếng lạ. Đó là cuối cùng và nhỏ nhất. Đức Chúa Trời đã bắt đầu họ với những điều nghiệp dư, và họ thậm chí không thể nắm giữ điều đó. Nhìn đây, món quà đầu tiên trong hàng các ân tứ là sự khôn ngoan. Thứ hai là trí thức. Và nếu anh em không có sự khôn ngoan nào, làm sao anh em biết làm gì với sự hiểu biết? Hãy tìm kiếm những điều tốt nhất trước tiên. Sự khôn ngoan, và nếu anh em không có sự khôn ngoan, anh em có thể làm gì với sự hiểu biết, hay nói tiếng lạ, hay những điều khác này? Nó cần sự khôn ngoan, nó cần sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Salomon nói, hãy gọi đó là mẹ ngươi. Đúng thế. Nhưng họ đã làm gì? Những người ngũ tuần tiếp nhận việc nói tiếng lạ, và họ đã tạo nên một giáo phái từ đó. Và họ đã đi nói, đây là nó, chắc chắn. Họ đã làm, và đám đông pha tạp đã đi với họ. Và ngày nay, điều gì đã xảy ra với những người ngũ tuần và hai phe phái của họ? Một trong số họ thật lạnh lùng và hình thức và cứng nhắc và nghi thức như họ có thể, và cái khác thì theo sau một nhóm lớn chủ nghĩa, dầu và máu chảy ra từ tay họ và mọi thứ khác trên khắp đất nước, và gọi đó là những chứng cớ của Đức Thánh Linh, và ếch nhái và thằn lằn và các thứ nhảy ra từ con người và rồi bỏ nó vào rượu. Và vân vân, bất cứ ai cũng biết rằng ma quỷ không có thân thể xác thịt. Và nếu huyết của Chúa Giêsu Christ nhỏ xuống trên một người, đó là một thân thể xác thịt mà Đấng Christ đã đến rồi, và thế thì nó sai. Kinh Thánh nói khi Chúa Giêsu đến rằng mọi đầu gối sẽ cúi xuống và mọi lưỡi sẽ xưng nhận Ngài sẽ là. Sự đến của Ngài sẽ giống như ánh sáng đến từ phương Đông, thậm chí đến phương Tây. Sự đến của con người cũng vậy. Mọi đầu gối sẽ quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ ca ngợi. Chúng ta biết rằng điều đó đúng. Rồi khi chúng ta thấy những điều đó xảy ra, thì chúng ta thấy những điều đó ứng nghiệm, thì chúng ta biết rằng có một đám đông pha tạp đã đi lên với dân sự. Sau một thời gian ngắn, một bè cánh trở nên vượt qua một bên, một bè cánh trở nên vượt qua phía bên kia, và có vô số sự pha tạp của anh em, có phản ứng của anh em lần nữa. Đó chính là điều anh em đang hướng tới. Và khi điều đó xảy ra như thế, họ đến chỗ của Kadebanea. Và khi họ đến Kadebanea, đó là nơi phán xét phải được giải quyết. Ồ, ước gì anh em có thể hiểu được điều đó, thưa hội thánh thân mến. Bây giờ đây là chỗ mà chúng ta muốn nhấn mạnh trong chốc lát. Bây giờ hãy lắng nghe kỹ. Kadebanea là thời gian thử nghiệm, và mọi đứa trẻ đến với Đức Chúa Trời phải được thử thách. Không có trường hợp ngoại lệ nào cả. Đức Chúa Trời thử nghiệm và thử mọi con cái đến với Ngài. Đúng thế không? Kinh Thánh cho biết họ là vậy. Và như chúng ta để ý bây giờ, khi những thử thách đó đến và đang thử thách, có những thời gian thử nghiệm đến cho các quốc gia. Bây giờ tôi nói điều này, tôi không phải là một chính trị gia. Đức Chúa Trời điều hành đất nước của chính Ngài. Ngài không điều hành những quốc gia này. Ma quỷ điều hành những điều này, mỗi người trong số họ. Kinh Thánh đã nói họ làm. Ma quỷ vận hành mọi quốc gia. Để ý khi thời gian thử thách đến cho các quốc gia. Khi thời gian thử thách đến với Israel, nó đã thất bại. Và khi nó làm vậy, Đức Chúa Trời đã giao bà cho Babylon như một dân tộc, nó đã thất bại. Và khi thời gian thử thách đến với Roma, nó đã thất bại. Khi thời gian thử nghiệm đến với Hy Lạp, nó đã thất bại. Khi thời gian thử nghiệm đến với nước Pháp, nó đã thất bại. Khi thời gian thử nghiệm đến với nước Nga, nó đã thất bại. Hãy lắng nghe, và tôi nói điều này với tấm lòng tôn kính với Đức Chúa Trời. Thời gian thử nghiệm đã đến cho nước Mỹ, và nó đã thất bại. Phúc âm đã được rao giảng từ Đông sang Tây, từ Bắc đến Nam. Họ đã lùng sục từng chỗ nhỏ, và những vết nứt và ngóc ngách. Những cuộc phục hưng lớn đã diễn ra của Billy Graham và của Jack Schuller và của Oral Roberts, và họ đã... chỉ có hàng trăm người trong họ đã lùng sục từng vết nứt nhỏ và các góc phố. Ma quỷ đã đưa ra một chiếc tivi nơi xa kia, và rồi Đức Chúa Trời làm việc khắp nơi để đưa những con người lên tivi, và mọi người say rượu trong quán rượu hay bất cứ nơi đâu sẽ đứng mà không có lời bào chữa. Vâng, thưa quý vị, giờ thử nghiệm đã đến. Tôi đã nói gì với anh em từ bục giảng này năm ngoái? Nước Mỹ đã phạm sai lầm chết người. Tôi nói sai lầm chết người, nó chắc chắn vậy. Và hãy nhìn những gì nó đang làm bây giờ. Anh em thấy điều đó trong các công việc của chính phủ. Họ đang cố gắng đi qua và móc nối với người Ả Rập. Anh em không biết sao? Lời Đức Chúa Trời đã phán, hễ ai rủa xả dân Israel sẽ bị rủa xả, chắc chắn vậy. Tôi đứng với Israel, lấy đất của chúng ta à? Họ sẽ chiếm nó, chắc chắn vậy. Họ đang làm điều sai trái, chắc chắn. Họ là vậy, hỡi anh em. Hãy nhìn xem mọi quốc gia đã quay lưng lại với người Do Thái. Họ suy giảm. Hãy nhìn nước Đức khi nó quay lưng lại với người Do Thái. Và họ đã thiêu xác trong những lò thiêu. Và nhìn xem nó là gì ngày nay. Hãy nhìn nước Ý đã quay lưng lại với người Do Thái khi Mussolini trục xuất họ khỏi nước Ý. Hãy nhìn nó ngày hôm nay. Nếu chúng ta không nuôi họ ăn, họ sẽ bị chết đói. Và ở đây Phúc Âm đến và đưa ra lời kêu gọi thương xót khắp các quốc gia. Trong nhiều năm và chúng ta đã bác bỏ nó. Và bây giờ đang làm việc. Ma quỷ chiếm lấy chỗ ngồi của nó, đang xoay chuyển tấm lòng của những con người chính trị này chống lại Israel. Và họ đang móc nối với người Ả Rập, thưa anh em. Chúng ta thật như đã chết, đúng vậy. Chúng ta sẽ chìm xuống, chắc chắn như thế. Tôi yêu đất nước của họ. Tôi yêu nó, những gì nó tượng trưng cho. Nhưng thưa anh em, tôi yêu Chúa tôi trên hết mọi sự. Và tôi thích nhìn thấy đất nước của tôi quỳ gối. Nhưng tôi e rằng chúng ta sẽ không bao giờ làm điều đó. Chúng ta đang ở thời kỳ cuối cùng. Điều gì đã xảy ra? Một đám đông pha tạp đã vào. Hãy xem các giáo hội của chúng ta. Cách đây vài năm khi họ có những giáo hội thánh khiết điển hình thuở xưa, khi họ ủng hộ Đức Chúa Trời và công bình, khi phụ nữ ăn mặc và hành động như những quý bà, thì đàn ông ăn mặc và hành động như đàn ông. Khi mọi người đi nhà thờ vào sáng Chủ nhật, thì họ có những buổi nhóm cầu nguyện suốt đêm, khi họ có kiểu điển hình thuở xưa, họ đã có một sự phục hưng thực sự. Đức Chúa Trời ban phước, Ngài đã cắt đứt mọi kẻ thù trước họ. Họ đang tiếp tục cuộc hành trình, nhưng khi áo choàng của Akan vào trong trại, không còn lại gì ngoài sự hủy diệt. Chúng ta đang ở trên lời của mình, Đức Chúa Trời trên con đường của chúng ta. Đức Chúa Trời giữ lời Ngài. Thời gian thử thách đến cho giáo hội Lutheran. Thời gian thử thách đến cho giáo hội giám lý. Thời gian thử thách đến với hội thánh ngũ tuần. Nó đến cho mọi giáo hội, nó đến cho mọi người. Thời gian thử thách. Và có một cách duy nhất mà anh em có thể biết rằng mình đúng. Ở lại với bản thiết kế đời đời của Đức Chúa Trời. Hãy ở lại với lời. Những gì Đức Chúa Trời phán, hãy nói đúng vậy. Đừng lấy cái gì ít hơn hay cái gì nhiều hơn. Tại sao chúng ta phải có những sự thay thế cho điều này, điều kia và điều nọ? Thì lời Đức Chúa Trời đầy những lời hứa. Vâng, thưa quý vị, chúng ta không phải lấy bất kỳ vật thay thế nào. Đây là lẽ thật. Đức Chúa Trời giữ lời Ngài, cho dù điều đó có vẻ vô lý thế nào đi nữa. Đức Chúa Trời giữ lời Ngài dù thế nào đi nữa. Ngài chắc chắn là vậy. Ông nội của bạn sẽ nói điều gì? Nếu ông cố của bạn sẽ nói với ông rằng sẽ có lúc những xe ngựa sẽ đi qua những đường phố mà không có ngựa. Có lẽ ông nội sẽ cười nhạo ông ấy. Nhưng họ ở đây, đúng. Còn những điều khác sẽ xảy ra thì sao? Thì tất cả những lời tiên tri vĩ đại này đã được thực hiện. Nhưng chúng ta ở đây. Và ngày nào đó Chúa Giêsu sẽ đến. Sự uy nghi vinh hiển đó của con Đức Chúa Trời, Ngài đã hứa Ngài sẽ làm điều đó. Ngài đã hứa Ngài sẽ phán xét tội lỗi. Thưa anh em sẽ hoặc là anh em sẽ chấp nhận sự hy sinh sắm sẵn của Đức Chúa Trời cho tội lỗi, hoặc anh em sẽ chịu đựng nó một mình trong sự phán xét dân tộc, giáo hội hay cá nhân. Thời gian thử thách. Hãy xem họ đã sai người nào đó đi ra, 12 người trong số họ, để tìm hiểu những gì họ sẽ nói. 10 người trong họ quay lại nói, ồ, chúng ta không thể làm điều đó, không thể được. Chúng ta thật sự không thể làm điều đó. Nhưng cụ già Caleb và Jose đã leo lên một gốc cây và nói, chúng ta có thể làm điều đó. Chúng ta có thể làm điều đó. Tại sao? Nó phụ thuộc vào những gì bạn đang nhìn. Nếu bạn đang nhìn bên ngoài, nó nhìn theo hướng này không? Trong nó, đừng nhìn những gì người ta nói hay bất cứ điều gì khác nói. Nếu nó trái ngược với lời Đức Chúa Trời, hãy ở lại với lời. Đức Chúa Trời đã hứa với họ vùng đất đó. Đó là điều mà Caleb và họ đang đặt hy vọng vào. Hãy đọc sách Phục Quyền Luật Lệ Ký, xem Môi-se đã chỉnh sửa họ như thế nào, nói, tôi đã làm điều này và tôi đã làm điều kia, và Đức Chúa Trời đã làm điều này và phán điều này, nhưng các anh không muốn. Đức Chúa Trời ở lại với lời hứa của Ngài. Ồ, đôi khi điều đó dường như thật khó khăn. Bây giờ tôi muốn anh em lắng nghe điều này. Thật khó khăn. Đó là một trận chiến. Trên đường xuống Ai Cập, Đức Chúa Trời phán, ta đã ban cho các ngươi xứ đó và tất cả điều đó ở trong nó. Bây giờ Ngài không bao giờ chỉ phán, ta sẽ đón ngươi, đưa ngươi lên đó và ngồi xuống. Họ phải chiến đấu cho từng tất đất mà họ có. Đức Chúa Trời khi Ngài ra lệnh cho Giô-suê ở đó, Ngài phán hãy can đảm, đừng sợ, cũng đừng kinh khủng. Vì Chúa là Đức Chúa Trời, ngươi ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Cho dù đó là gì, khó khăn thế nào, trở ngại lớn như thế nào, điều đó không quan trọng. Nếu nó đi qua thung lũng của bóng chết, Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Ồ, thật Giô-suê có thể kêu gọi dân Israel với nhau nói, hãy đứng đây và nhìn xem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ở với lời Ngài, Đức Chúa Trời đã hứa. Đức Chúa Trời phán với Giô-suê, mọi nơi mà lòng bàn chân ngươi đặt, đó là của ngươi, ta sẽ ban nó cho ngươi. Amen. Nếu đó là vì sự cứu rỗi, nếu đó là sự chữa lành thiêng liêng, nếu đó là sự ban phước nhiều hơn nữa, nếu đó là vì bất cứ điều gì mà Đức Chúa Trời đã hứa, hãy đặt những dấu chân. Amen. Mọi nơi bàn chân ngươi đặt đến, ta đã cho ngươi sở hữu. Đức Chúa Trời đã hứa điều đó. Đức Chúa Trời giữ lời Ngài. Lời Đức Chúa Trời là thật đời đời. Tôi tin nó. Anh em tin nó. Thưa các anh em, đã đến lúc chúng ta tạo nên những dấu chân. Chúng ta không thể ở lại ngay tại đây trong cùng một trại này. Ngọn lửa đang di chuyển. Chúng ta hãy di chuyển tiếp. Từ vinh quang đến vinh quang. Từ kinh nghiệm kinh thánh đến kinh nghiệm kinh thánh. Chúng ta hãy mở ra và mở lòng mình ra. Giơ tay lên với Đức Chúa Trời. Giữ sự lành mạnh. Ở lại trong kinh thánh. Đừng đi ra ngoài điều đó, hãy ở lại ngay đó. Hãy đi theo. Chúng ta đã có tiên tri của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã có lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta có thiên sứ của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng dẫn dắt hội thánh này hoàn toàn giống như Ngài đã dẫn dắt trong thời của họ. Điều đó hoàn toàn đúng. Lời của Đức Chúa Trời ở trước chúng ta. Đấng tiên tri của Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh. Thiên sứ của Đức Chúa Trời đang dẫn dắt hội thánh. Chúng ta đang di chuyển trong trụ lửa, trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đang ngồi với nhau trong các nơi trên trời, trong Đức Chúa Giêsu Christ. Bây giờ chúng ta là con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Và sự mặc khải vĩ đại của lời, Đức Thánh Linh nhận chìm nó vào trong lòng và sanh ra những cây cứu rỗi, sự sống công bình, tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, sự nhân từ, hiền lành, nhẫn nại. Chắc chắn là vậy. Nó chỉ sẽ không xảy ra với đền tạm Branham hay với đền tạm khác. Nó xảy ra với những cá nhân. Nếu toàn bộ đền tạm Branham hiệp lại với nhau trong một thỏa thuận đó, toàn bộ sự việc sẽ di chuyển trong một sự hiệp nhất lớn cho Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chỉ có một người trong đền tạm Branham đó đang di chuyển như thế, Đức Chúa Trời sẽ di chuyển với người đó. Và chỉ có một cách để làm điều đó, đó là gắn kết với nó, tiến lên, bước cho danh Chúa, Đức Chúa Trời giữ lời Ngài. Ồ, những người đó nói, chúng tôi không thể làm điều đó, chúng tôi không thể có một buổi nhóm phục hưng ở nơi đó, mọi thứ đều chống lại chúng ta. Ồ, cháu ơi, những người Amorit ở đó, và những người Hê-tích và tất cả họ đều có tường bao quanh, và chúng ta trông giống như những con châu chấu. Nhưng Giô-suê thân bến ngày xưa khoảng 40 tuổi, tự đấm vào ngực mình, và Ca-lép đang đứng đó nói, anh em biết gì không? Chúng ta có thể làm nhiều hơn thế. Ồ, thưa anh em, người Do Thái mũi khoằm nhỏ bé đang đứng, nhảy lên đó nói, chúng ta có nhiều khả năng hơn. Chúng ta không chỉ có thế, nhưng chúng ta còn nhiều khả năng hơn thế nữa. Tại sao? Đức Chúa Trời đã phán vậy. Điều đó không có gì bàn cãi. Thưa anh em, chúng ta có thể có sự chữa lành, chúng ta có thể có những phép lạ, chúng ta có thể có sự phục hưng, chúng ta có thể có phước lành. Tại sao? Đức Chúa Trời đã phán vậy. Chúng ta có thể có một lễ ngũ tuần chân thật, chúng ta có thể có một sự phục hưng thực sự. Đức Chúa Trời đã phán vậy. Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài, giống như Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài với những ân phước của Ngài. Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài với sự phán xét của Ngài. Chúng ta phải nhận lấy sự phán xét hay ân phước. Chúng ta phải tiến về phía trước hay đi lùi. Chúng ta phải đi với Ngài hoặc đi một mình. Không ai có thể đến đó với nó. Hãy ở lại trên lời Ngài. Tôi có thể nghĩ về một người bạn rất tốt của tôi đã đi đến miền vinh hiển. Ồ, người anh em lớn tuổi đầy phước hạnh. Một người thánh khiết đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tên là Paul Rader. Một lần nọ ở ngoài kia trên bờ biển phía Tây. Thì ngay trước khi ông chết, anh em biết lời chứng của ông, bài hát của ông mà ông đã viết, chỉ tin mà thôi đã giới thiệu tôi đến với bục giảng. Tôi tự hỏi ước gì Phaolô trong sự vinh hiển nghe bài hát cũ đó được hát bởi hàng ngàn người và bằng những ngôn ngữ khác nhau. Làm sao ông biết rằng cậu bé đáng thương đó đang ngồi trước ông ở đó với đôi giày rách và thậm chí không có cà vạt cần cắt tóc mà Đức Chúa Trời sẽ cho tôi mang bài hát đó đi khắp thế giới. Đức Chúa Trời giữ lời Ngài, ta là Chúa đã trông nó, ta sẽ tưới nó cả ngày lẫn đêm. Ngài phán, kẻ một số người sẽ nhổ nó khỏi tay ta. Nó có thể dường như đang chìm xuống, nhưng nó sẽ không bao giờ chìm. Ồ, con tàu nhỏ bé đó đêm đó, khi mọi hy vọng đã không còn nữa, và nó đã bị quăng đi, trông giống như giờ cuối cùng đã ở đó. Nhưng đột nhiên, người nào đó đến bước đi trên mặt nước, thật bình tĩnh, Ngài luôn ở đó, Ngài không bao giờ trễ, tiếng va chạm mạnh một lần nữa và con tàu sẽ chìm xuống. Nhưng Ngài luôn ở đó, chắc chắn vậy. Ngày đó, dưới đó ở Babylon, thì dân Hebrew bị bước vào lò lửa hực đó. Nó trông giống như chính sự cuối cùng đã đến. Nhưng khi họ bước vào, có một đấng giống như con Đức Chúa Trời đứng bên cạnh họ. Ngài luôn ở đó, Ngài không bao giờ trễ. Ngài giữ lời Ngài, ta sẽ ở với ngươi. Vâng, dù tôi bước qua thung lũng của bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ điều ác. David nói, Ngài luôn ở đó, Ngài giữ lời hứa của Ngài. Ngài là đời đời, đúng, Ngài không thể sai. Lời Ngài có thể không bao giờ sai. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta có thể không bao giờ qua đi. Paul đã nói, một lần ông đã có một cuộc đấu tranh. Ông đã ở ngoài quần đảo và ông bị sốt. Ông ở cách xa một bác sĩ gần 100 dặm, ở ngoài đầm lầy, và cơn sốt nước đen đầm lầy đã bắt lấy ông. Và đó là cái chết đột ngột. Và trời tối dần, và ông nói với người vợ nhỏ bé, chung thủy của mình nói, em đứng ngay bên anh và cầu nguyện. Trời trở nên rất tối trong phòng, nhưng nói anh đang tin Đức Chúa Trời và anh không quan tâm điều gì xảy ra. Anh tin Đức Chúa Trời, anh sẽ ở lại ngay với nó. Nói em ở lại đây và cầu nguyện em yêu. Và bà đã cầu nguyện và trời trở nên tối hơn. Nói anh ơi, trời trở nên tối hơn trong phòng. Nhưng ồ, em cảm thấy bình an. Và sau một lúc, trời quá tối, ông ngất đi, ông đã chìm vào một giấc mơ. Ông nghĩ mình đang mơ. Ông đã trở lại Oregon, nơi ông đến, đang đốn một số gỗ, và ông chủ nói, Paul, hãy đi lên đỉnh núi ở đó và chặt cho tôi một cây rất nhiều inch, dài rất nhiều bộ, và mang nó xuống cho tôi. Nói, được rồi ông chủ, tôi sẽ làm điều đó. Đi lên đó và hạ cái cổ thụ nhỏ bé của mình và cắm cái rìu vào đó với tay xuống để nắm lấy nó. Và ông thật sự không thể nhấc nó lên. Ông chỉ, ông nói, tôi đã kiệt sức, tôi thật sự không thể đi xa hơn. Tôi đã mất đi sức mạnh. Tại sao? Ông nói, tôi đây, một người to lớn. Tôi cân nặng hơn 200 pound. Tôi có một cơ bắp lớn ở lưng. Ồ, ông nói, tôi thường đá đầu gối vào nhau, nắm giữ hầu hết các khúc gỗ cỡ nào, và có thể nâng nó lên để họ đặt dây xích dưới đó. Ông nói, và ở đây, rằng tôi nhánh nhỏ, không lớn hơn cái đó, và tôi không thể nhấc nó lên được. Nói, tôi đã cố gắng và cố gắng cho đến khi tất cả sức lực của tôi không còn nữa. Ồ, ông nói, rồi tôi nghĩ, mình có thể làm gì? Nói, tôi ngồi xuống và dựa vào một cây. Ông nói, ồ, tôi rất buồn. Ông chủ của tôi muốn có cây nhỏ này ở dưới đó, và tôi thậm chí không đủ sức để lấy nó xuống. Ồ, những gì chủ của chúng ta muốn. Ngài muốn có một hội thánh không vết, không nhăn. Ngài muốn có một nhóm người được rửa sạch bằng huyết. Ngài muốn có một dân có đức tin. Những người sẽ đứng trên lời Ngài và nói, đó là lẽ thật đời đời của Đức Chúa Trời. Nó có ý nghĩa với tôi, và tôi tin nó. Và nói, khi ông ngồi đó, ông đã dựa vào một cây, và ông đang khóc, và nói rằng ông đã nghe ông chủ của mình nói, và nói, Paul. Và ông nói, vâng, thưa ông chủ, tôi đây, nhưng tôi đã mất hết sức lực. Tôi thật sự không thể đi xa hơn. Tôi đã cố gắng làm, và tôi đã cố gắng vâng lời ông và làm những gì ông nói làm. Nhưng tôi thật sự không thể nhấc cây này ra khỏi mặt đất. Ông nói, tôi đã đấu tranh, tôi đã cố gắng, tôi đã làm mọi thứ. Và tôi chỉ tự hỏi nếu đó không phải là thái độ của nhiều thầy giảng có tấm lòng chân thật tốt ngày nay. Đó là mong muốn nhìn thấy một hội thánh được xây dựng, không vết hay nhăn, để thấy những lời hứa của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Chúng ta đã tranh cãi và cố gắng và la hét và khóc lóc và giảng cho đến khi chúng ta bị khản giọng và nằm trên gối và khóc. Ôi Đức Chúa Trời, tại sao vậy? Ngay khi chúng con sửa lại cho đúng, thì ma quỷ đến và làm hư hỏng và xé ra, chỉ đánh gục mọi thứ chúng con có. Chúng con có thể làm gì khi chúng con thấy những người đáng yêu của chúng con? Và làm thế nào họ bị tản lạc và biến mất như thế? Rồi nói, khi ông nghe tiếng nói của mình, của ông chủ mình đang nghĩ, điều đó nghe có vẻ lạ, tôi chưa bao giờ nghe tiếng tôi nói. Ông chủ đó nói rất dịu dàng với tôi. Và nói, khi tôi quay lại, đó là ông chủ thật của tôi. Đó là chủ của tôi, đấng cứu rỗi của tôi. Ngài phán, hỡi Paul, ngươi chỉ đang từ đấu tranh cho đến chết. Điều đó sẽ không có ích gì cho ngươi. Nói, hỡi Paul, ngươi không thấy dòng nước nhỏ đó đang chảy ở đó sao? Anh ấy nói, dạ có. Ngài phán, cứ đưa khúc gỗ ấy vào đó, ngồi trên đó và cưỡi nó xuống trại. Nó đi thẳng đến trại. Anh ấy nói, tôi nhảy lên và lăn khúc gỗ vào, và nhảy lên khúc gỗ, đi xuống trên cơn sóng. Chỉ một tiếng la lên đến đỉnh điểm của giọng nói của tôi, la hét, tôi đang cưỡi trên nó, tôi đang cưỡi trên nó, tôi đang cưỡi trên nó. Và khi anh ấy tỉnh lại, anh ấy đã ở ngay giữa sàn nhà, và vợ anh hét lên đến cực điểm. Anh ấy ở giữa sàn nhà nói, tôi đang cưỡi trên nó, tôi đang cưỡi trên nó, tôi đang cưỡi trên nó. Và thưa anh chị em, tôi biết những thử thách thì khó khăn. Tôi đang già đi và tôi đã giảng. Tôi đã làm mọi thứ mà tôi biết phải làm. Tôi phải đến một chỗ, đến nơi mà tôi thấy tôi không thể làm gì được nữa. Tôi chỉ đặt toàn bộ sự việc trong lòng Đức Chúa Giêsu. Và tôi đang cưỡi trên nó. Tôi đang cưỡi trên lời hứa của Đức Chúa Trời. Ta là Chúa đã trồng nó. Ta tưới nó ngày và đêm. Kẻo một số người sẽ nhổ nó khỏi tay ta. Hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ trường tồn mãi mãi. Lời Đức Chúa Trời sẽ đứng vững, đúng một cách dứt khoát mãi mãi. Và bất kể nếu các vương quốc đến, hay bom nguyên tử rơi xuống, hay nước Mỹ sa ngã, bất cứ điều gì xảy ra, đây là lời Ngài. Ngài giữ nó, và tôi đang cởi trên nó. Tôi tin nó bằng cả tấm lòng. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúc tán Chúa Giêsu. Ồ, thật là một chuyến đi tuyệt vời. Xuống trên những gần sóng của sự vui mừng, xuống qua dòng Hallelujah chảy xiết. Ồ, cứ cưỡi trên nó. Ngài đã hứa. Những lời hứa của Ngài đều đúng. Và chúng con biết rằng mỗi một trong chúng con đều làm chứng rằng chúng có thật. Và qua các thời đại, chúng con đã thấy Kinh Thánh cổ phước hạnh mở ra cho chúng con. Và bây giờ, giờ quan trọng đang đến gần, thì giờ nửa đêm. Lạy Chúa, những mục sư truyền đạo vĩ đại thánh khiết của Phúc Âm đã đi khắp đất nước, rao giảng kêu khắp, uống nước nhánh cây, bị bắt bớ, chạy từ cột này sang cột khác, chạy ra khỏi các thành phố, bị nhốt, bị chế giễu, bị khinh bỉ, bị cười nhạo, bị bỏ đói. Nhưng hội thánh đã tiếp tục tiến lên, vì lời Ngài đã phán, trên đá này ta sẽ xây dựng hội thánh ta. Và các cửa âm phủ sẽ không bao giờ thắng được nó. Và chúng con đang cưỡi trên nó ngày hôm nay. Vân đá đời đời của Đức Chúa Trời đã bày tỏ lẽ thật của Chúa Giêsu Christ. Trên vân đá vững chắc đó, hội thánh đứng vững ngày nay. Những người vô thần, những người theo chủ nghĩa cộng sản, những phần tử của trái đất này đã dấy lên và họ đánh bại và họ đã làm mưa làm gió. Nhưng nó được xây dựng trên vân đá vững chắc đó. Ma quỷ đã sai đến những người tìm lỗi, bị trò cười, bị bắt bớ, bị gọi mọi thứ trên thế giới. Và chúng con đã được thử thách và ồ mọi thứ. Nhưng ôi Đức Chúa Trời, như Caleb và Jose ngày xưa, chúng con vẫn nói chúng con đang đứng đời đời trên lời Đức Chúa Trời. Ngài giữ lời hứa của Ngài. Ngài phán Ngài sẽ làm điều đó. Và chúng con tin điều đó. Và xin cho mọi cá nhân ở đây sáng nay có được một cái nhìn kỹ lưỡng về điều đó bây giờ. Những gì nó có nghĩa. Rằng bây giờ chúng con đang cưỡi trên điều này. Ngày nào đó chúng con sẽ ở đó, tại trại quân, rồi các thánh đồ đóng trại trên bề rộng của trái đất. Đức Chúa Trời và con cái Ngài sẽ vui mừng mãi mãi. Xin nhậm lời Chúa ơi. Và trong khi chúng con cúi đầu nhắm mắt lại trong đền tạm này sáng nay, tôi tự hỏi nếu trong danh của Đấng Christ, nếu người nào đó có đủ can đảm để nói, anh Branham, ngày hôm nay, ngay bây giờ trong nhà thờ này, bây giờ tôi giơ tay lên với Đấng Christ và nói, từ ngày này, từ đó trở đi, con sẽ cởi trên lời Ngài, Chúa ơi, tôi sẽ đứng đó tin nhận Đấng Christ là Đấng cứu rỗi của tôi. Không bao giờ cố gắng làm những điều để cố gắng làm công đức sự cứu rỗi của chính tôi. Tôi sẽ chỉ tin vào Chúa Giêsu và tin nhận Ngài. Và hãy để Ngài đặt tình yêu thiêng liêng sâu sắc đó trong lòng tôi và sự bình an vượt qua mọi sự hiểu biết. Tôi sẽ chờ đợi Đức Thánh Linh ban cho tôi. Tôi đã đứng lên một lần và nghĩ rằng tôi có thể đi làm điều đó. Nhưng tôi phát hiện ra rằng tôi không thể. Chắc chắn anh em sẽ không bao giờ. Nhưng nếu anh em cứ ở lại đó đủ lâu, cho đến khi Ngài làm điều đó, thì nó sẽ ở lại đó, rồi nó được neo lại. Nhưng nếu anh em chỉ cố gắng làm điều đó, anh em sẽ thất bại. Và anh em phải thất bại, đó là lý do anh em có sự lên xuống của mình và đi vào, đi ra. Và tất cả những điều anh em đang làm, đó là bởi vì anh em cố gắng làm điều đó. Anh em nói, ồ, tôi tin bây giờ tôi ổn. Không phải thế. Đó không phải là không phải thế. Không, đó là Đức Thánh Linh đến. Ngài thế chỗ, Ngài lấy đi tất cả những vội rễ cũ của sự cay đắng, sự giận dữ cũ, và sự nóng nảy và sự ghen tị và tình yêu của thế gian và các thứ. Lấy tất cả điều đó ra khỏi anh em, và rồi anh em là một tạo vật mới. Mời các bạn giơ tay lên, nói lạy Đấng Christ, xin làm cho tôi trở thành loại cơ đốc nhân đó sáng nay. Xin Chúa ban phước cho anh, xin Chúa ban phước cho anh, xin Chúa ban phước cho chị, thưa chị, và xin Chúa ban phước cho anh chị em. Xin Chúa ban phước cho anh ơi, xin Chúa ban phước cho chị ơi. Xin khiến tôi thành loại cơ đốc nhân đó sáng nay. Tôi muốn được giống như Chúa Giêsu. Tôi muốn tất cả những gốc rễ của sự cay đắng được lấy ra khỏi lòng tôi. Bây giờ có một số người trong số các bạn giơ tay lên. Bây giờ ngay tại nơi anh em đang ở, nếu anh em muốn, với cả tấm lòng bây giờ, không chỉ tưởng tượng, nhưng hãy tin rằng Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời, đang đứng ngay bên cạnh anh em và sẽ lấy đi sự cay đắng cũ đó khỏi anh em. Điều đó sẽ làm cho bạn những gì bạn mong ước. Ngài sẽ làm điều đó ngay tại nơi bạn. Ngài sẽ thực hiện các phẫu thuật trong bệnh viện của bạn nếu bạn cứ để Ngài làm điều đó. Cứ tiếp tục cầu nguyện lạy Chúa. Hãy nhớ con ơi, đó là linh hồn của con. Anh em có thể không ở trong một buổi nhóm khác chút nào. Đây có thể là buổi nhóm cuối cùng. Hãy để Đức Chúa Trời làm điều đó ngay bây giờ. Nói anh Ranham, tôi có nên đến bàn thờ không? Nếu bạn muốn, chắc chắn. Nếu bạn không muốn, hãy ở lại ngay tại chỗ bạn đang đứng. Anh em chỉ tin điều đó. Kẻ nào nghe lời ta, tin Đấng đã sai ta thì có sự sống đời đời và sẽ không bao giờ đến sự phán xét, nhưng đã vượt qua sự chết để đến với sự sống. Chính là điều đó. Nếu anh em muốn đến với bàn thờ và cầu nguyện, nó được mở ra. Bạn muốn ở lại nơi bạn đang ở và cầu nguyện. Đó là linh hồn của bạn. Đó là bạn là người đó. Thì giờ đã gần rồi, thưa anh em. Hội thánh gần như được hoàn thiện. Dòng suối xưa đầy bùn. Chúng ta đã đánh bắt và đánh cá và ném những vật làm chìm cũ này ra ngoài đó cho đến khi mọi thứ trở nên lắm bùn. Quá nhiều lợn trong vũng lầy. Nó đầy bùn đất. Như tôi, một mục sư, tôi chỉ cảm thấy điều này rằng nếu Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó, nó sẽ phải nhận lấy Đức Chúa Trời. Tôi không thể. Vì vậy, nó tùy thuộc vào bạn. Đó là lời, có lẽ thật. Anh em thấy nó bày ra ngay ở đây trước anh em. Sự cuối cùng đã ở trong tầm tay. Chúa Giêsu có thể đến bất cứ lúc nào. Có thể là thậm chí không có nước Hoa Kỳ nào. Thời gian mặt trời lặn tối nay, họ có thể ném 5.000 quả bom nguyên tử cùng một lúc. Thậm chí sẽ không có một sinh vật sống trên trái đất trong một giờ nữa kể từ bây giờ. Nếu anh em muốn, bây giờ điều đó tùy thuộc vào anh em. Hãy suy nghĩ về điều đó bây giờ trong khi chúng ta cầu nguyện. Lạy Cha Thiên Thượng phước hạnh, ở sự kết thúc lời này, khi con lật lại các trang, sứ điệp được niêm phong bây giờ. Sự tái lâm của Chúa đang đến gần. Nhiều người trong tòa nhà sáng nay đã giơ tay lên và nói, bởi điều đó, tôi muốn trở thành một cơ đốc nhân. Tôi muốn là một đầy tớ chân thật được tái sinh của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, có lẽ nhiều năm Ngài đã giải quyết với tấm lòng của họ. Ngài đã nói với họ điều đó. Ân điển của Ngài vẫn đến với họ. Chúng chưa biến mất hoàn toàn cho đến nay. Một số người đã đi đến một chỗ, họ không còn ham muốn nữa. Cách đây một năm, họ thường đưa tay lên nó. Ồ, tôi muốn là một cơ đốc nhân. Bây giờ nó đã được thực hiện quá xa. Bây giờ họ không cảm thấy điều đó nữa. Gần như trên tất cả. Và đó dường như là hướng đi chung của đất nước. Nghe những nhà truyền bá phúc âm vĩ đại, khi họ đã vượt qua các quốc gia, họ đã gửi đi những người tiền trạm, họ đã làm mọi thứ, họ đã tổ chức các nhóm, họ thăm viếng những gia đình với những ai muốn giơ tay lên và cố gắng, nơi mà hàng ngàn người đã bắt đầu, hai hoặc ba người sẽ nắm giữ. Ôi, nó đã xong rồi, Chúa ơi. Nó đã xong rồi, Chúa ơi. Chúng con chết thôi. Ôi cha, con biết rằng Ngài đã phán rằng tất cả những ai đã đến với Đấng Christ, Ngài sẽ giữ. Và con tin điều đó với cả tấm lòng. Và con tin Chúa ơi rằng Ngài sẽ giữ cho những ai có tấm lòng và tâm trí ở lại trên Ngài. Và con cảm ơn Ngài Chúa ơi vì hội thánh và vì các thánh đồ của Đức Chúa Trời hằng sống ở trong hội thánh đó, thân thể thuộc linh vĩ đại này. Nhưng ôi Đức Chúa Trời, lòng con rung động biết bao vì những người ở ngoài điều đó, biết rằng họ nhìn thấy chữ viết tay trên tường, thấy những điều vĩ đại đang xảy ra, những tấm biển đăng, và nước Mỹ vẫn đầy những trò đùa bẩn thỉu cũ kỹ, và những chương trình không được kiểm duyệt trên TV, đài phát thanh và những câu chuyện tình yêu và những kẻ nhào báng và những kẻ cười cợt và những trò đùa vui nhộn và sự truyền bá phúc âm ở Hollywood. Và ôi Đức Chúa Trời, đó là giờ nửa đêm đang đến. Thật sự nó đã sẵn sàng để đi. Và con có thể làm gì Chúa ơi? Con đã lo lắng, con đã khóc, con đã cầu xin. Còn nó chỉ ở trên Ngài bây giờ Chúa ơi. Còn đó là tất cả những gì con có thể làm. Con đã giảng điều đó. Con sẽ chỉ đứng ngay trên lời Chúa ơi. Con đang cố gắng đi ngay vào trại bây giờ. Thời gian sẽ không còn lâu nữa. Bây giờ lạy Chúa với những ai có tấm lòng chân thật ngày hôm nay. Lạy Chúa xin làm điều gì đó cho họ ngay bây giờ. Hãy để họ trở nên con cái của Ngài kể từ ngày này. Xin chữa lành người đau ở giữa chúng con Chúa ơi. Làm cho họ khỏe mạnh. Xin mang trở lại những kẻ xa ngã nguội lạnh kia Chúa ơi. Xin cho họ biết họ chỉ. Họ đang chơi đùa trên mảnh đất nguy hiểm như vậy. Chẳng bao lâu họ sẽ chết. Lúc đó sẽ quá trễ. Xin nhậm lời bây giờ rằng Thánh Linh Ngài sẽ giải quyết rất nhiều với chúng con. Nhân danh Đấng Christ. Amen. Với những người trẻ tuổi, tôi muốn nói điều này. Nếu tôi có thể sáng nay sau sinh nhật ngày hôm qua của 48 năm trong cuộc đời này, 20 mấy năm trong số đó, khoảng 24 năm tôi đã dành cho Chúa Giêsu như một chàng trai khoảng 23 tuổi, tôi đã bắt đầu rao giảng phúc âm. Nếu có điều gì hối tiếc mà tôi có, bất cứ sự hối tiếc nào, nếu tôi có thể chạm vào một nút sáng nay và quay trở lại thời tuổi tuyệt vời khoảng 16 hay 17, tôi chỉ muốn làm điều đó vì một điều, đó là hầu việc Đấng Christ. Điều đó có ý nghĩa là chỉ phục vụ một mình Đấng Christ. Đức Chúa Trời là Đấng biết lòng tôi, biết điều đó đúng. Chỉ hầu việc Đấng Christ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì hay suy nghĩ bất cứ điều gì mà từng được so sánh với cái neo phước hạnh này của Đấng Christ trong lòng tôi. Tôi không biết gì cả. Tôi đã đi thuyền trên biển, tôi đã bay qua không trung, tôi đã nhìn thấy tất cả những thắng cảnh trên thế giới, tôi đã thấy 7 sự mầu nhiệm của thế giới, đúng hơn là tôi đã thấy 7 cảnh tượng nổi bật của thế giới, tôi đã nhìn thấy tất cả các sườn núi khá gần của thế giới, tôi là một thợ săn, tôi đã đi săn ở tất cả các quốc gia, tôi đã làm mọi thứ, đánh cá, tôi đã cưỡi ngựa, tôi đã chăn nuôi, tôi đã làm mọi thứ mà tôi biết làm. Và tôi sẽ nói điều này, rằng có tất cả được đặt lại với nhau sẽ không làm nên một dấu chấm nhỏ cho tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Tôi có thể làm gì? Điều gì có thể? Ồ vâng, đó là những đứa trẻ này ở đây. Tôi đã có những người bạn, cô gái nhỏ của tôi và xõa tóc xuống và đặt kính chắn gió của tôi trở lại xe của tôi và đi ra với người hẹn hò của tôi. Tôi nghĩ, nhưng nó thật sự không thỏa mãn. Có điều gì đó anh em đang thiếu mọi lúc. Tôi đã thấy cô gái có đôi mắt nâu xinh đẹp và nó sẽ. Anh em biết anh em sẽ cảm thấy thế nào? Như những người trẻ tuổi, tôi nghĩ đó chính là vấn đề. Nếu tôi chỉ có thể hẹn hò với cô gái trẻ này, nó sẽ lấy đi tất cả sự lo lắng của tôi. Điều đó sẽ giải quyết nó. Tôi đã có một buổi hẹn với cô ấy và ở ngoài với cô ấy 15 phút và tìm kiếm người khác. Nó chỉ không thỏa mãn. Ồ, không có gì cả. Nhưng giờ phước hạnh đó, chúc tụng danh Ngài, xuống trong một kho thang cũ nhỏ, trong một tòa nhà, quỳ gối trên một bao cỏ cũ, trong một con hẻm, nơi tôi quỳ xuống đó trên nền đất ẩm ướt và nói, lạy Chúa Giêsu, Ngài có thể làm điều đó cho con không? Đó là khi một sự bình an vượt qua mọi sự hiểu biết cách đây 24 năm đã neo đậu ở đây trong lòng tôi này. Và nó có giá trị tất cả những gì có trên toàn thế giới. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì để so sánh với nó. Trải qua nhiều nguy hiểm, khó khăn và cạm bẫy, tôi đã đến rồi. Chính ân điển đã mang tôi đến nơi an toàn. Chính ân điển sẽ tiếp nhận tôi. Tôi đã tin cậy Ngài trong những giờ phút đau ốm và tai nạn. Tôi đã tin cậy Ngài khi máy bay đang quay trong cơn bão và anh em không biết điều gì. Tôi nói lạy Chúa Giêsu, Ngài đã xong việc với con chưa? Nếu không, hãy kéo thẳng chiếc máy bay này ra và trở lại nhẹ nhàng với tình trạng ban đầu của nó. Tôi đã đứng trong những phòng khám nơi có những bác sĩ giỏi nhất trong các quốc gia để và họ nhìn tôi và nói, chỉ còn sống vài phút nữa thôi, anh ấy sẽ đi và khi những bác sĩ tốt nhất có thể có được cho tôi. Và tôi nói, lạy Chúa Giêsu, Ngài có ở cùng con không? Và đột nhiên tôi bình thường trở lại với chính mình. Chắc chắn vậy. Ồ, ân điển lạ lùng. Điều đó nghe thật êm dịu làm sao. Thật tôi ước gì mình có tiếng lạ để giải thích nó là gì. Nó quá vĩ đại đối với tâm trí con người. Hãy nhận lấy lời tôi. Đừng có sự thay thế, bạn ơi. Đừng có sự thay thế. Đừng chỉ đi và nói, ồ, bây giờ tôi làm điều này. Tôi nói với anh những gì. Tôi là một người khá tốt. Đừng dựa vào điều đó. Đừng làm điều đó, cứ ở lại đó cho đến khi điều gì đó vừa chạm đến. Lấy đi tất cả tội lỗi và đặt một nụ hôn ở đó mà thật sự bùng cháy. Và khi những thử thách đến, anh em không phải tự hỏi tôi sẽ làm điều đó không. Nó chỉ là điều gì đó nắm giữ ở đó. Và như một người đàn ông trung niên bây giờ, tôi phải đi xuống và suy nghĩ điều này. Rằng một trong những ngày này tôi phải đi. Nếu Chúa Giêsu chậm trễ, tôi phải đi. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra khi tôi đi đến cuối con đường. Tôi không biết, tôi không tin vào sự giảng dạy của tôi. Không, thưa quý vị, không, tôi không tin vào những điều tôi đã làm. Ôi Chúa, không, ồ, hãy để điều đó cách xa tôi. Tôi đã làm nhiều việc kể từ khi tôi là một thầy giảng, đã sao lãng và làm điều này và điều kia. Tôi không tin vào điều gì cả. Điều đó không, thưa quý vị. Tôi không muốn nói lạy Chúa, con đã dành hơn 1 triệu linh hồn cho Ngài. Điều đó không liên quan gì với nó. Không một điều gì. Điều duy nhất tôi tin cậy là ân điển của Ngài, lời hứa của Ngài, lời Ngài. Lạy Chúa, Ngài đã phán, dầu con đi qua thung lũng bóng chết, con sẽ không sợ tai họa nào. Ngài đã phán, ta sẽ không bao giờ lìa ngươi cũng không bỏ ngươi. Khi tôi đang đè lên cái gối đó, và mồ hôi lạnh sự chết đang chảy ra trên trán tôi, thì Ngài sẽ ở đó. Thật chắc chắn như tôi đang đứng đây, Ngài sẽ ở đó. Khi tôi giảng bài giảng cuối cùng của mình, hãy gấp kinh thánh lại và bỏ đi lần cuối cùng. Công việc đã chấm dứt, Ngài sẽ ở đó. Vâng, thưa quý vị, và thật chắc chắn như tôi tin rằng Ngài sẽ đến. Khi Ngài đến lần nữa, tôi cũng sẽ ở đó. Vâng, thưa quý vị, không phải bởi vì tôi làm công đức, đó là bởi vì Ngài có cho tôi. Và tôi chấp nhận nó dựa trên nền tảng của lời đời đời của Ngài. Và tôi biết bởi điều đó, đã có điều gì đó đã xảy ra. Điều gì đó đã xảy ra. Không phải tôi có thể làm ồn bao nhiêu, tôi có thể nói tốt như thế nào. Nếu tôi là nhà truyền giảng vĩ đại nhất trên thế giới, nếu tôi đã làm cho người chết sống lại, bất cứ điều gì, điều đó không liên quan gì với nó. Đó là bởi vì điều gì đó đã xảy ra. Điều gì đó đã xảy ra ở đây. Nó đã lấy đi tất cả sự ghen tị cũ và sự cay đắng và điều ác và mọi thứ ra khỏi lòng tôi. Và vậy thì tôi thật sự yêu mến Ngài. Ngày và đêm, điều gì đó đã xảy ra. Tôi muốn gặp Ngài ngày nào đó. Tôi muốn anh em cũng vậy. Hội thánh nhỏ bé đang đấu tranh cho nước của Chúa Trời bây giờ. Đừng bao giờ chùn bước trong thời đại này. Nếu anh em làm vậy, hãy nhanh chóng ăn năn, nhảy trở lại ngay, thấy không? Nếu bạn vấp ngón chân, đừng ngã. Nếu bạn ngã, hãy đứng dậy. Hãy đứng dậy. Chào ôi, hãy đứng dậy. Chắc chắn. Nếu anh em đã phạm sai lầm, bây giờ trong sự phục hưng sắp đến này, anh em chỉ trở lại và trở nên lạnh lùng thờ ơ. Hãy thức tỉnh, đọc kinh thánh của mình, bước ra vườn táo ở đâu đó. Hãy đi ra với chính mình và nói, lạy Chúa, bây giờ con đây. Con xin lỗi về điều này. Anh em sẽ nhận được một trận đòn cho điều đó. Chỉ cần nhớ điều đó. Vâng, thật vậy. Anh em sẽ gặt những gì anh em gieo ra. Vâng, thưa quý vị. Nhưng bất cứ điều gì anh em làm, hãy nhận lấy sự đánh đòn của mình ở đây. Hãy đứng lên và đứng thẳng dậy và nói, cha ơi, con đây. Xin đánh con ngay khi Ngài thấy thích hợp. Chúa ơi, con đây. Đúng vậy. Rồi bước ngay trở lại với một câu Hallelujah trong lòng. Đức Chúa Trời để cho cây roi quất xuống trên anh em. Chỉ nói, vâng lạy Chúa. Con xứng đáng từng chút về điều đó. Cứ tiếp tục đi. Đức Chúa Trời sẽ đưa anh em đi qua. Được rồi, nó sẽ qua đi. Một trong những ngày này. Tôi nghĩ bài hát cổ hay đó. Anh Neville và họ thường hát. Sẽ sớm qua đi về những khó khăn và thử thách đối với tôi. Vâng, đúng vậy. Bao nhiêu người yêu mến Ngài, chúng ta hãy xem bằng tay của bạn. Được rồi, xin cho chúng ta một hợp âm ân điển lạ lùng. Mọi người chỉ im lặng một phút, chậm rãi bây giờ. Bây giờ tất cả chúng ta với nhau. Tôi đã từng nghe cụ già Doc Davis, nhiều người trong họ, và tôi đã nghe nhiều vị thánh đồ lớn tuổi khi họ đi xuống, sau khi họ đã đi qua và chức vụ đang trưởng thành. Tôi đã nghe họ nói về họ cảm thấy, chỉ bắt đầu nhận ra điều đó bây giờ. Amen, chỉ bắt đầu nhận ra điều đó. Ồ, làm thế nào? Thật là một điều tuyệt vời. Tôi sẽ nắm giữ điều gì ngày hôm nay? Tôi sẽ đi đâu? Anh em đang đi đâu? Amen. Tôi sẽ làm gì? Ở đâu? Điều gì sẽ xảy ra với tôi ngày hôm nay nếu không phải vì Đấng Christ? Những hy vọng của tôi sẽ được neo đậu ở đâu? Tôi sẽ là một người điên khi tôi thấy điều gì sắp xảy ra và biết tất cả điều đó mãi mãi. Ồ, chao ôi, tôi sẽ làm gì? Nhưng, ồ, tôi rất vui mừng. Tôi rất vui mừng. Nó thật là sự bình minh của Ngài. Chúng ta chỉ ở trong một giấc mơ. Chúng ta đang chuẩn bị thức dậy. Ồ, trong một cơn ác mộng, như đó đã xảy ra, đi ra khỏi nó vào một mùa xuân, tuổi trẻ đời đời, sức khỏe đời đời, niềm vui đời đời, sự bình an đời đời. Thật tuyệt vời, phải không? Ngài rất thật. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người ở đây bị đau ốm bây giờ và muốn được cầu nguyện cho. Chúng ta hãy xem bàn tay của các bạn. Được rồi. Muốn nói cho anh em biết điều gì đã xảy ra tuần vừa rồi. Chúng ta đã có một số điều kỳ diệu nhất xảy ra trong buổi nhóm. Dĩ nhiên, tại bục giảng. Và tôi đã đi vào một hình bóng của điều gì đó mà nó dường như vĩ đại hơn những gì nó đã có. Tôi đã đến bục giảng và Đức Chúa Trời đã ban cho một ân tứ của một ân tứ tiên tri. Mà có thể, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi có thể chứng minh điều đó cho anh em. Ngay tại đây, thấy không? Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng tôi thấy nó không hoàn thành công việc theo cách nó nên làm. Bởi vì nó chỉ là một ân tứ. Một điều khác, đó là một cá nhân. Anh em thấy đấy, nó liên quan đến một cá nhân qua một ân tứ. Nhưng tôi đã làm điều gì đó ngày nọ. Cố gắng để mọi người ở Auckland chỉ đến nơi mà, trong đấu trường lớn ở đó. Tôi nói, chỉ sự hiện diện của Ngài và chỉ ở lại đúng với lời đó. Và có nhiều người với, anh em biết gì không? Có nhiều sự chữa lành hơn tôi tin tôi từng thấy trong bất kỳ buổi nhóm nào đang diễn ra. Bên ngoài những buổi nhóm lớn như ở châu Phi và các vùng lân cận như thế. Nhưng vì tầm cỡ của nó, dân sự chỉ nhận ra sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong buổi nhóm. Chỉ ngồi đó và nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và dân sự sẽ đứng dậy, được chữa lành, mắt lé, được nhìn thẳng. Và ồ, nó. Tôi tin rằng nó đang đến lúc mà. Paulo nói, nơi nào có những lời tiên tri sẽ hết. Nơi nào có tiếng lạ sẽ thôi. Tôi tin rằng sẽ đến lúc, cho đến khi các thánh đồ sẽ đến với nhau như thế này. Và chỉ một linh yêu thương sẽ cứ tràn ngập qua cửa tọa. Và chỉ mọi người ở trong đó, tất cả điều mà sai trật sẽ bị loại bỏ, sẽ là một sự hiện diện của Đức Thánh Linh như vậy. Tôi tin trong khi chúng ta đặt tay trên họ và cầu nguyện cho họ bây giờ, đó là một sự tiếp xúc có lẽ của một mục sư được sức dầu và đặt tay trên, giống như một ơn phước với Đức Chúa Trời. Nhưng tôi tin rằng sẽ đến lúc khi hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ được gọi ra như thế, nơi các thánh đồ sẽ ngồi với nhau và Đức Thánh Linh sẽ chỉ đến cứ kêu lên giống như đã xảy ra vào ngày lễ ngũ tuần, thấy không? Và chỉ chữa lành cho dân sự và khiến dân sự sống lại. Và những việc lớn, tôi bắt đầu thấy nó xảy ra. Bởi vì tôi nói cho anh em biết tại sao con người đã đi ra với những ân tứ. Điều đó đúng, tôi không nghi ngờ gì để nói. Tôi không chỉ trích bất cứ ai. Những gì họ tin, điều đó tùy thuộc vào họ. Đấy, nhưng tôi đã thấy những người có những chức vụ ân tứ, nhưng họ đã đi ra và ít nhiều đã làm một, tôi sẽ nói gì? Bây giờ với sự kính trọng và tình yêu thương, và Đức Chúa Trời biết điều đó từ tấm lòng tôi, hiểu không? Rằng họ đã làm giống như một công việc hái ra tiền từ nó. Anh em thấy đấy, chỉ tập hợp mọi người lại với nhau và muốn đưa ra điều gì đó to lớn vĩ đại. Và có lẽ họ bỏ tiền ra và điều đó có thể ổn thôi. Nhưng dường như đối với tôi, họ nói, sự cuối cùng đang đến. Người ta cần gì với tiền bạc của họ? Anh em cần nó làm gì? Chính anh em, thấy không? Vì vậy, sự việc của nó là chỉ là đem phúc âm đến cho dân sự. Anh em thấy đấy, là để rao giảng, rồi tin nếu chúng ta chỉ. Và những ân tứ, anh em thấy, những dấu hiệu. Và bây giờ, một người có thể đến đây sáng nay và đứng ở đây trong bục giảng này và làm những phép lạ và dấu hiệu vĩ đại. Điều đó thậm chí không có nghĩa là người đó đã được cứu. Ma quỷ làm những dấu kỳ phép lạ. Chắc chắn họ làm. Và Kinh Thánh nói họ sẽ làm nhiều hơn thế trong ngày sau rốt. Chúa Giêsu phán, nhiều người sẽ đến cùng ta và thưa rằng, lạy Chúa, chẳng phải ta đã nhân danh Ngài đuổi quỷ sao? Và tôi đã không làm điều này sao? Và tôi đã không làm điều đó? Và tất cả những điều này sao? Ngài phán, ta không biết nó, hãy lui ra khỏi ta. Hỡi những kẻ làm công gian ác. Thấy không? Tôi tin rằng thời gian đang đến. Sự bày tỏ của các ân tứ được ban cho mọi người để sinh lợi. Điều đó đúng. Tôi tin rằng những ân tứ là tuyệt vời và chúng ta cần chúng và tôn trọng chúng. Nhưng tôi tin rằng thời gian sắp đến khi nó sẽ vươn lên một tiêu chuẩn cao hơn thế. Tại sao khi tất cả những điều này qua đi, đó là tình yêu thương sẽ tồn tại mãi mãi. Thấy không? Chính là tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ chỉ đang đứng, giảng như thế này hoặc nói chuyện. Và chỉ tình yêu thương sẽ ổn định trên tòa nhà. Chào ơi, anh em thấy, đây là thời đại của sự rao giảng. Đây là ngày khi chúng ta phải di chuyển vào và có được những tội nhân và kéo họ ra. Hiểu tôi muốn nói gì không? Đó là điều mà sự rao giảng về lời dành cho, là cho những tội nhân và để mang họ ra. Bây giờ chúng ta phải quan sát trong đó và chúng ta. Những dấu kỳ và phép lạ được thực hiện bởi sự đặt tay và vân vân, bởi vì đó là sự giảng dạy. Nhưng tôi tin thì giờ đang đến bây giờ khi nó gần như, hội thánh gần như được neo chặt tốt. Thấy không? Đức Chúa Trời sẽ không có một thân thể kỳ dị. Anh ta sẽ không có 6 ngón tay trên một bàn tay. Sẽ chỉ có 5 ngón tay trên một bàn tay. Thân thể của Đấng Christ sẽ không kỳ dị. Và khi người cuối cùng đã đến trong thân thể của Đấng Christ, thì nó kết thúc. Nó đã chấm dứt. Tôi không biết cái nào. Đây có thể là buổi nhóm cuối cùng sáng nay. Bạn có thể là người cuối cùng có lẽ ở châu Phi. Ngày hôm nay, người cuối cùng sẽ được mang vào. Nhưng khi người cuối cùng được thực hiện, tôi muốn nói, anh em có thể tiếp tục rao giảng phúc âm, nhưng sẽ không có sự đáp lại. Đấy, không có đáp ứng. Nói chuyện với Billy Graham và họ, nơi họ đã đi vào một nơi mà 30.000 hay 20 hay 30.000 người đã được cải đạo. Họ không thể tìm thấy 20 hay 30 người trong vòng một năm. Hãy suy nghĩ về điều đó. Chỉ nghĩ về điều đó, thấy không? Vậy thì điều đó khiến tôi trở thành một người theo thuyết Calvin. Chính xác, thấy không? Những gì Đức Chúa Trời đã làm, Đức Chúa Trời đã làm. Vậy thì Chúa Giêsu không bao giờ đến thế gian chỉ để nói, ta sẽ có những thầy giảng đi xuống và giảng cho một số người, nói với họ về những gì ta đã làm, và có lẽ người nào đó sẽ cảm thấy tiếc cho ta và được cứu. Đức Chúa Trời không điều hành chức vụ của Ngài như thế. Ở đó Đức Chúa Trời ngay từ đầu đã biết chính xác ai sẽ được cứu. Chúa Giêsu đến để cứu những người mà Đức Chúa Trời biết sẽ được cứu. Ngài không muốn rằng họ sẽ bị hư mất, nhưng là Đức Chúa Trời, Ngài biết ai sẽ bị hư mất và ai sẽ được cứu. Do đó Ngài có thể định trước, không phải định trước. Ngài biết trước, bởi sự biết trước Ngài có thể sắp đặt trong trật tự để làm cho mọi thứ hoạt động cho sự vinh hiển của Ngài, bởi vì đó là ma quỷ. Ma quỷ không có mặt ở khắp mọi nơi, cũng không phải vô sở bất năng. Nó cũng không biết sự kết thúc ngay từ đầu. Chỉ một mình Đức Chúa Trời biết điều đó. Đó là một điều. Đức Chúa Trời chỉ ở trên đây. Ngài biết. Ma quỷ không biết điều gì sẽ xảy ra. Nó không biết điều gì sẽ xảy ra. Điều duy nhất nó biết, nó chỉ là một con quỷ. Và nó chỉ làm những gì nó có thể làm. Và mọi thứ nó có thể đi vào. Nó làm điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời biết sự cuối cùng. Amen. Vì vậy, Đức Chúa Trời biết sự cuối cùng. Ngài có thể làm cho mọi thứ hoạt động đúng với sự vinh hiển của Ngài. Amen. Tôi yêu Ngài. Chào ơi, thấy không? Ngài là Đức Chúa Trời. Vì vậy hãy nhớ, khi người cuối cùng đã có hốc của họ, khi nào tên của anh em được ghi vào sách sự sống của chiên con, ngày hôm qua, năm ngoái, năm trước kia, không, thưa quý vị, thì thế gian được dựng nên, tên của anh chị em đã được ghi vào sách sự sống của chiên con. Những gì Kinh Thánh đã nói, Kinh Thánh nói trong Khải Huyền, và kẻ chống lại Đấng Christ đã lừa dối tất cả những người cư ngụ trên mặt đất, mà tên của họ đã không được chép trong sách sự sống của chiên con từ khi sáng thế. Tên của bạn đã được viết lúc đó. Bây giờ điều duy nhất, anh em nói thế thì việc rao giảng phúc âm là gì? Ồ, Kinh Thánh giải thích điều đó một cách rõ ràng, thấy không? Ngài phán, nước thiên đàng giống như một người lấy lưới và đi đến biển hay hồ. Và người đó thả lưới xuống biển và nó kéo ra. Đó là sự rao giảng phúc âm. Thấy không, có cả một vùng biển, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là một cái hồ, và các mục sư truyền đạo. Bây giờ tôi đi xuống đây, đứng ở Jeffersonville trên góc hồ này, nói, anh Neville, anh đang câu cá đó à? Vâng, có được không? Không quá nhiều. Ồ, chúng ta hãy, tôi sẽ đi câu với anh một lát, và tôi sẽ quăng lưới của tôi ra, và anh ấy quăng lưới của mình, và ở đây chúng tôi kéo, giảng, kéo vào. Một nhóm người đến nói, vâng, tôi muốn tin nhận Đức Chúa Giê-xu. Được rồi, nhìn quanh, con nào là cá, con nào? Tôi không biết, hay không? Ồ, bây giờ anh sẽ làm gì bây giờ? Ồ, tôi sẽ đi qua California. Chúa đã sai tôi đến California. Tôi sẽ đánh cá ở đó một lát. Tôi sẽ đi đến đó và quăng lưới của tôi ra như thế này và đẩy vào. 1,500 người đến cùng một lúc. Tất cả họ đã được cứu không? Tôi không biết. Họ đẩy, tôi kéo lưới lên. Đó là lưới phúc âm. Một số người trong họ, Kinh Thánh đã nói, với tất cả mọi thứ đã có ở trong nước, tất cả họ đều thở trên cùng một nguồn nước, sống trong cùng một nguồn nước. Đúng không? Hãy không, có những con chim cu đất, rùa bùn, rắn, ếch nhái, thằn lằn, sắc thối và cá thật. Bây giờ những con mà là cá khi lưới phúc âm đi qua họ, là cá khi chúng ở trên bờ. Những người đó là những rùa nước ngọt trong mạng lưới phúc âm, là những rùa nước ngọt ở trên bờ sông, để không lâu cho đến khi chúng sẽ trở lại ngay với bùn lần nữa. Như heo quen với vũng bùn và chó quen với đồ nó đã mửa, họ bỏ đi, thấy không? Những lúc ban đầu, chúng là những cá nước ngọt để bắt đầu. Không phải là việc của tôi để nói chúng là những kẻ xấu xa, tôi không biết. Tôi chỉ đang kéo lưới, đấy, chỉ đang kéo lưới. Nhưng khi con cá cuối cùng đã lên khỏi mặt nước, thưa anh em, chính là điều đó. Đúng vậy, đúng vậy. Vâng, thưa quý vị. Ngài sẽ nói, công việc đã xong và nó đã được trọn. Tất cả đã chấm dứt. Khi người cuối cùng xuất hiện và có một bầy heo già ở vũng lầy lăn lộn khắp nơi và mọi thứ, Đức Chúa Trời đang kéo cá ra khỏi đó thật nhanh như Ngài có thể. Những thầy giảng từ mọi phía cứ quăng lưới từ hướng này đến hướng khác. Chúng tôi thậm chí vướng vào lưới nhau. Chúng ta chỉ đang kéo căng hết sức câu cá. Nó gần như sẵn sàng. Ngài sẽ làm nổ tung cái ao cũ một trong những ngày này và nó sẽ xong. Nhưng cá sẽ đi đến vùng nước trong sạch tốt lành bên kia, nơi chúng sẽ có sự sống đời đời mãi mãi. Amen. Ồ, khi người cuối cùng đó đến. Chào ôi, thật là một đặc ân. Vì Đức Chúa Trời phán, bạn có muốn trở thành một con cá không? Amen. Người có muốn là một con cá trên bàn của ta không? Các người có muốn đến và là thịt tại bàn ta không? Ồ, chào ôi, chắc chắn, Chúa ơi, thấy không? Nhưng bản chất của họ là cá, thấy không? Khi anh em là một cơ đốc nhân, bản chất của anh em là một cơ đốc nhân. Anh em không phải nói, bây giờ, anh không thể hút thuốc, anh không thể uống, anh không thể làm điều đó. Anh em không phải nói điều đó, họ thật sự không làm điều đó. Dù sao đi nữa, thấy không, bản chất của họ là khác nhau. Thánh Linh của Đấng Christ ở trong con người và Đấng Christ không làm những điều đó, thấy không? Anh em nói, anh em phải yêu mến Chúa. Anh em đi nhà thờ, anh em không cần phải nói với mọi người điều đó. Họ đi, dù thế nào đi nữa, họ sẽ đi qua mưa, họ sẽ đi. Họ đang trải qua sự chết để đi nhà thờ, chắc chắn. Họ yêu thích nó, họ chỉ phải đến đó. Chỉ có thế thôi, đó là sự sống của họ. Nếu không, họ cảm thấy như mình đang chết. Chắc chắn, vâng thưa quý vị, anh em chỉ phải đến đó và bất cứ khi nào có điều gì đó đang bùng cháy trong lòng. Không phải đến đó để tranh cãi. Bây giờ không phải đến đó để làm ồn ào, nhưng đến đó để thờ phượng. Chào ôi, và anh em đi về nhà tươi tỉnh, đó chẳng phải là một cuộc sống tuyệt vời sao? Bao nhiêu người đã trải qua điều đó? Hãy giơ tay bạn lên. Ồ, đúng vậy, gơ tì. Chúng ta hãy hát bài đó. Bình an, bình an.
I want you to do something now. Everyone who's sitting right next to you, shake hands with them. Say, God bless you, brother, sister. Want to meet you in heaven.
Amen. Amen.
Muốn anh em làm điều gì đó bây giờ, bất cứ ai đang ngồi ngay bên cạnh bạn, bắt tay với họ nói, xin Chúa ban phước cho anh, thưa anh, chị em muốn gặp anh trên thiên đàng. Bây giờ trong khi chúng ta hát câu tiếp theo, tôi tự hỏi liệu người đâu có thể xếp hàng ngay tại đây bây giờ cho lời cầu nguyện ngay trên phía này. Và tôi muốn các mục sư truyền đạo, họ sẽ đến bây giờ để giúp chúng ta cầu nguyện cho người đâu. Xếp hàng phía bên tay phải, đi vòng quanh lối này. Đúng vậy, phía bên phải, những người được cầu nguyện cho. Hợp âm danh y đại tài dành cho chúng ta. Mời chị ghê tì nếu chị muốn.
Now, I want to ask you something.
Bây giờ tôi muốn hỏi anh chị em đôi điều. Tôi sẽ lấy những thứ đó. Vâng, thưa quý vị. Anh chị em đang đến với sự khao khát, hay đúng hơn là với sự mong đợi, rằng anh chị em sẽ được chữa lành sáng nay không? Đó có phải là những gì thật sâu thẳm trong lòng anh chị em không? Nếu các bạn đang đến như thế, bạn của tôi sẽ đảm bảo với bạn rằng sự chữa lành của bạn là thật chắc chắn như sự cứu rỗi của các bạn. Thật chắc chắn. Bây giờ, sự chữa lành của anh chị em không phải là vĩnh viễn như sự cứu rỗi của anh chị em. Sự chữa lành của anh chị em sẽ làm anh chị em thất vọng. Các bạn có thể được, nếu các bạn được chữa lành, các bạn sẽ bị đau trở lại. Bạn có thể được chữa lành ngày hôm nay với bệnh viêm phổi, hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh, được tuyên bố là tốt bởi bác sĩ và tuần tới chết vì bệnh viêm phổi, đúng vậy. Bạn có thể hoàn toàn sạch bệnh lao, tuần này và 2 tháng nữa chết với bệnh lao. Họ có thể vượt qua một thử nghiệm với không một mầm bệnh nào trong cơ thể anh chị em mà họ có thể tìm thấy. Và sau đó chết trong 2 tuần nữa với bệnh lao, đúng vậy, thấy không? Và anh chị em phải chết dù thế nào đi nữa. Nhưng những ân huệ, David kêu lên, chớ quên mọi ân huệ của Ngài, ngợi khen Chúa. Hỡi linh hồn ta, và mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh Ngài. Ngợi khen Chúa, hỡi linh hồn ta, và chớ quên tất cả ân huệ của Ngài. Những ân huệ trong cuộc hành trình là gì? Đấng tha thứ mọi tội lỗi của tôi. Sự gian ác là điều gì đó mà bạn đang đi ra, và bạn làm điều đó, và bạn biết bạn không nên làm điều đó. Ngài tha thứ cho điều đó. Bạn cầu xin Ngài, Ngài tha thứ cho bạn. Đừng tha thứ mọi tội lỗi tôi, đấng chữa lành mọi bệnh tật tôi. Bây giờ tôi muốn giải quyết điều này cho anh em, mãi mãi. Rồi người nào đó nói, anh Branham, anh có tin vào sự chữa lành thiêng liêng không? Bây giờ xin cho tôi nói điều này một cách hợp lý và lành mạnh. Tôi muốn người nào đó, tiến sĩ nào đó, khoa học nào đó, ở đâu đó. Tôi mời họ trong buổi nhóm phục hưng này đến với bục giảng này và chỉ cho tôi một nơi mà bất cứ ai đã từng được chữa lành bên ngoài sự chữa lành thiêng liêng. Rồi tôi muốn anh chị em đi đến bác sĩ của mình. Hãy đến với bất cứ ai mà anh chị em muốn và chỉ cho tôi bất cứ người nào đã từng được chữa lành bên ngoài sự chữa lành thiêng liêng. Tôi muốn các bạn mang đến cho tôi thuốc mà sẽ chữa lành. Tôi muốn các bạn đưa tôi đến bác sĩ mà nói rằng ông ấy là người chữa lành. Ông ta sẽ là thợ đóng giày được rồi, gót chân của một bác sĩ. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng duy nhất có thể chữa lành, hoặc đã từng chữa lành, hoặc sẽ từng chữa lành. Nếu chúng ta có thuốc nào đó để chữa lành, chúng ta có thể gây dựng một người đàn ông ngay tại đây trên bục giảng này. Với thuốc đó, đúng vậy, chúng ta có thể xây dựng một người đàn ông, tạo ra anh ta ngay tại đây trên bục giảng. Cứ suy nghĩ về điều đó. Tất cả sự chữa lành là sự chữa lành thiêng liêng. Đức Chúa Trời có những phương pháp để làm điều đó. Bây giờ anh em nói, ồ, anh Branham, tôi đã có một ca phẫu thuật khối u hay viêm ruột thừa. Nếu bác sĩ không cắt nó ra, tôi sẽ chết. Điều đó có thể, đó có lẽ là sự thật. Nhưng bạn có biết bác sĩ không bao giờ chữa lành cho bạn không? Các bác sĩ đã dời vật cản trở đi. Ông ấy chỉ cắt ruột thừa. Đó là điều đang làm tổn thương anh em. Nhưng ông không bao giờ chữa lành nó. Anh em bị gãy tay. Anh em nói, ồ, tôi bị gãy. Tôi cá, nếu anh bị gãy tay, anh sẽ đi đến bác sĩ. Tôi chắc chắn sẽ. Nhưng ông không thể chữa lành nó. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đi vào? Nói, bác sĩ ơi, chữa lành cánh tay tôi. Nhanh lên, tôi phải lái xe của tôi chiều nay. Thấy không? Ồ, ông ấy sẽ. Ông ấy biết tôi cần được chữa lành tinh thần. Ông ấy sẽ nói, tôi có thể đặt lại cánh tay của anh, nhưng ai thực hiện sự chữa lành? Anh em nói, anh Branham, còn thuốc penicillin thì sao? Khi họ đưa nó cho anh vì bệnh tật, vi trùng trong cơ thể anh, như hoa liễu và bất cứ thứ gì anh có, viêm phổi, thuốc penicillin không chữa lành cho anh sao? Không, thưa quý vị. Penicillin là thuốc kháng sinh, và thuốc kháng sinh là kẻ giết người. Thuốc kháng sinh giết chết. Tất cả các loại thuốc khác đều giết chết. Y học không gây dựng, nó giết chết. Thuốc men là kẻ giết người, không chữa khỏi. Hãy chỉ cho tôi một loại thuốc chữa lành. Hãy chỉ cho tôi một loại thuốc không phải là thuốc giết người và anh em không có thuốc. Thuốc mang giết chết vi trùng. Giống như nếu bạn có những con chuột trong nhà của bạn và bạn bỏ thuốc diệt chuột và những con chuột đang gặm những cái lỗ của nhà bạn. Ồ, thuốc diệt chuột giết chết những con chuột, nhưng nó không sửa chữa được nhà bạn. Thấy không, penicillin giết chết vi trùng, nhưng Đức Chúa Trời phải chữa lành nơi vi trùng đã ăn. Hiểu tôi muốn nói gì không? Dù sao đi nữa, lời Đức Chúa Trời chúng ta sẽ đi vào điều đó. Lời Đức Chúa Trời không thể vượt qua chính nó. Nó hoàn toàn là lẽ thật. Nó, tôi chỉ muốn người đó đến đặt ngón tay của anh em trên lời bất cứ lúc nào trong suốt buổi nhóm phục hưng để tỏ cho tôi thấy một sự mâu thuẫn trong lời Đức Chúa Trời, nơi mà chính nó đã vượt qua. Nó không thể được giải quyết bằng lời của Đức Chúa Trời. Nó không có ở đó, chắc chắn. Nó không có ở đó. Không có sự mâu thuẫn nào trong lời chút nào. Chắc chắn vậy. Anh em có được một đề tài. Tôi có thể viết cho anh em một lá thư và nói với anh em đôi điều. Viết cho anh em một lá thư khác và một lá thư khác. Điều đầu tiên anh em biết, hai lá thư này đang nói về hai chủ đề khác nhau, thấy không? Chắc chắn vậy. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng duy nhất đã từng chữa lành, sẽ từng chữa lành, hay từng có thể chữa lành. Anh em bị gãy tay. Bây giờ tôi muốn nói, ồ, tôi có một khối u, còn điều đó thì sao? Được rồi. Bây giờ, nếu nơi nhỏ bé đó mà khối u đó được mắc vào, nếu Đức Chúa Trời bằng cách đuổi kẻ ác và sự sống lại đi ra khỏi khối u đó, nó sẽ chết. Nếu bác sĩ cắt nó đi, thì Đức Chúa Trời phải chữa lành chỗ bác sĩ đã cắt nó. Nếu không, anh em chảy máu đến chết. Đúng thế không? Điều gì xảy ra nếu ông ta lấy ruột thừa ra khỏi anh em và Đức Chúa Trời không chữa lành anh em? Thế thì điều đó thế nào? Anh em sẽ chết ngay tại đó. Anh em làm ngẽn một hố ga trong những huyết mạch chính trên đường phố này ở ngoài đây. Anh em đi ra đây và ngẽn một trong những huyết mạch chính và tìm thấy trên đường phố này ở ngoài đây, cống rãnh này, và hãy xem điều gì xảy ra. Anh em đi ra đây và làm tắc nghẽn ống dẫn nước, các van nước chính ở dưới đây, một trong những van nước. Hãy xem những gì sẽ làm điều đó. Nó sẽ nổ tung ở hệ thống bơm nước ở đây. Không có một nơi nào, không một sự vật, một hệ thống nào trên thế giới giống như thân thể con người. Nhưng anh em có thể cắt một động mạch làm hai và kẹp nó lại ở đây, và Đức Chúa Trời sẽ làm một con đường để đi qua dòng máu đó và đưa nó vào trong động mạch đó lần nữa. Nếu không, trong thời gian một phút, nếu điều đó bị tắc nghẽn và đùng tim anh à, anh sẽ chết như thế. Lần đầu tiên, anh tự làm trầy xước. Ai là người chữa lành? Ồ, chao ôi, Đức Chúa Trời là đấng chữa lành. Đấy, anh em không thể có những hệ thống máy móc hoạt động như thế. Nó phải là siêu nhiên. Tôi đã bị bắn hai động mạch ở cả hai chân, thấy không? Và Đức Chúa Trời... Ở đó tôi, một cậu bé tội nhân sắp chết trên cánh đồng đó. Đức Chúa Trời biết Ngài muốn tôi rao giảng phúc âm. Ngài đã cầm huyết, tôi thậm chí không biết về điều đó. Trừ khi ai đó nói với tôi, nếu không tôi tình cờ nhìn xuống và thấy vết sẹo. Thấy không, Chúa ơi, trong các động mạch, anh em ngắt mạch chính của hệ thống này, máy bơm ở ngoài đây trên hệ thống bơm này, hãy quan sát hệ thống hoạt động ở đây. Điều gì xảy ra? Nó sẽ chảy ngược trở lại đó và thổi bay nó. Chắc chắn nó sẽ, nước đó đang đẩy lực xuống như thế. Nó sẽ đẩy ngược trở lại ngay. Nhưng Đức Chúa Trời đi vòng qua và đi quanh. Ai làm điều đó? Trí thông minh nào làm điều đó? Hãy chỉ cho tôi một hệ thống nước sẽ làm điều đó. Hallelujah! Đó là sự thông minh của Đức Chúa Trời. Chính đấng tạo hóa vĩ đại làm điều đó. Vâng, thật vậy. Điều gì làm cho một cây này khác với cây khác? Điều gì làm cho một con chim có màu sắc khác, khác biệt? Điều gì làm cho bài phát biểu của người ấy trở nên khác biệt? Điều gì tạo nên chúng ta là những gì chúng ta có? Là một trí tuệ, đó là Đức Chúa Trời. Đừng sợ bây giờ, Ngài đã làm. Đây là lời hứa của Ngài, đó không phải là anh Branham. Đó là lời hứa của Ngài. Ta là Chúa đấng chữa lành mọi bệnh tật của người. Nếu người nào đau ốm, hãy gọi những trưởng lão của hội thánh sức dầu cho họ. Cầu nguyện cho họ, lời cầu nguyện của đức tin sẽ cứu người đau. Những dấu hiệu này sẽ đi theo những người tin. Nếu họ đặt tay trên người đau sẽ bình phục. Và rồi khi mệnh lệnh đó đã được thực hiện, hãy chấp nhận nó giống như anh em muốn ăn năn và chịu phép báp têm ở đây. Bước đi ngay lập tức, nói đó là một công việc đã hoàn tất, tất cả đã qua rồi, thấy không? Nhưng chúng ta đang chờ đợi một phép lạ nổi bật nào đó xảy ra. Nó xảy ra khi có đủ đức tin ở đó để làm cho nó xảy ra. Nhưng nếu không có đủ đức tin để làm cho nó xảy ra, nó sẽ xảy ra dù sao đi nữa, dần dần. Hãy xem những gì Chúa Giêsu đã nói trong bản dịch ở đó. Khi Ngài nói về ngọn núi, Ngài phán, từng chút một sẽ ứng nghiệm. Nếu các ngươi yêu cầu ngọn núi này dời đi và tin trong lòng các ngươi, nó sẽ làm điều đó, nói. Từng chút một, nó sẽ ứng nghiệm, thấy không, nó sẽ. Bây giờ bạn bị đau, nhiều người trong các bạn sắp chết trong tình trạng tồi tệ. Tôi thấy họ đang giữ một người đàn ông ở đây bây giờ. Người rất đau. Ung thư là một điều kinh khủng. Nhưng Đức Chúa Trời có thể chữa lành bệnh ung thư. Chào ôi, tôi có thể chỉ cho anh em thấy ở đây. Bao nhiêu người ở đây đã từng, có ai ở đây bây giờ đã được chữa lành với bệnh ung thư không? Hãy giơ tay lên, hãy nhìn đây. Nó ở khắp nhà thờ. Thấy không, chắc chắn ở mọi nơi. Chúng ta đã mang họ đến bởi vì Đức Chúa Trời là đấng chữa lành. Bây giờ mỗi người trong số các bạn ở ngoài đó, trong sự cảm kích, tôi muốn các bạn cúi đầu, muốn các bạn cầu nguyện, enable đến đây. Và bây giờ, như anh em dân sự, tôi muốn các trưởng lão đến đây để chúng ta có thể cầu nguyện cho dân sự. Và khi anh em đến đây, hãy làm điều này bây giờ. Khi anh em đến đây, hãy tin hết lòng và chỉ nhận lấy, không phải lời của tôi, Nhưng lời Đức Chúa Trời cho điều đó, cứ tin hết lòng điều đó giải quyết nó. Chính là điều đó. Tất cả đã qua rồi, Đức Chúa Trời đã phán vậy. Lời Ngài đã phán vậy. Nó không thể sai. Tôi không quan tâm mình cảm thấy thế nào. Dù sao đi nữa tôi sẽ tiếp tục nói đó là lẽ thật. Hãy xem điều gì xảy ra. Nhưng hãy xem nếu chúng ta đứng lại và nói đến bên hàng người cầu nguyện như thế này. Thật không bao giờ xảy ra. Thế thôi.